Chương 165, Nưu Đồ, Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Ai? To lớn ca, ngươi, ngươi giải thật giống tiên thánh tử đại nhân. Mã Hồng Tuấn cái kia song mắt nhỏ tròn tròn, nhìn chòng chọc vào trước mặt Tô Thần, căng thẳng nuốt ngụm nước bọt. Trên thế giới này lẽ nào sẽ có giải đến như thế như thiên thánh tử người? Không thể nào a. Chính mình thần tượng làm sao sẽ tới chính mình sinh hoạt như thế một tòa thành nhỏ đến, còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, này càng là Mã Hồng Tuấn không dám tưởng tượng. Làm sao, ta liền không thể là thiên thánh tử sao? Tô Thần nhàn nhạt hỏi. Nghe được Tô Thần trả lời, Mã Hồng Tuấn vẫn là khó có thể tin sững sờ ở tại chỗ. Hắn qua đã lâu, mới nói lắp bắp, thiên thánh tử đại nhân, ta là của ngươi phân a. Ta đón lấy hắn liền ấp úng nửa ngày không nói ra câu lưu loát đến. Tô Thần đưa tay đặt ở Mã Hồng Tuấn trên bả vai, nửa ngồi nửa quỳ thân thể, biểu hiện có chút nghiêm túc nói, ngươi trước tiên đừng kích động. Ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn dùng sức gật gật đầu. Tiểu mập mập, ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ trở nên mạnh mẽ sao? Nhắc tới trở nên mạnh mẽ hai chữ, Mã Hồng Tuấn lập tức bình tĩnh lại, con ngươi bên trong lập lòe không thuộc về hắn cái tuổi này thành thục. Hắn nghĩ đến một hồi, sâu sắc thở một hơi, nghĩ, rất muốn a. Ta nằm mộng cũng muốn đánh ngã đám kia bắt nạt ta hỗn đản. Nghe được Mã Hồng Tuấn trả lời, Tô Thần cười nhạt một tiếng. Nếu như ta nghĩ thu ngươi làm đồ đệ, muốn ngươi theo ta về Võ Hồn Điện, ngươi có bằng lòng hay không? Tiếng nói vừa dứt, tiểu mập mập trên mặt đại hỉ, liền vội vàng quỳ xuống đất, liên tiếp dập đầu lạy ba cái. Đương nhiên đồng ý, ngày sau đó chính là ta Mã Hồng Tuấn lão sư. Có điều lão sư, trước cũng có một người nói muốn thu ta làm học sinh, thế nhưng lúc đó ta còn chưa nghĩ ra, cũng là không đáp ứng hắn, hiện tại ta như thế vừa đi cũng rất thật không tiện. Lão sư, ta có thể hay không trước tiên đi nói với hắn một tiếng? Đem Mã Hồng Tuấn nâng dậy, Tô Thần trong lòng cũng đại thể biết Mã Hồng Tuấn nói tới ai. Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức, xem ra chúng ta duyên phận không cạn a tốt, lão sư ta cùng ngươi cùng đi vào. Nói xong, Tô Thần một phát bắt được Mã Hồng Tuấn cổ áo, ở tiểu mập mập kinh ngạc thốt lên bên trong, hai người bay lên trời. Ở tiểu mập mập chỉ dẫn, hai người hướng về Sử Lai Khắc học viện bay đi. Sử Lai Khắc bên trong học viện, Ngọc Tiểu Cương một mặt chán trường. Ngọc Tiểu Cương, ngươi ta từng người bình yên, đừng lại đến tìm ta sợ Tô Thần hiểu lầm. Ngọc Tiểu Cương, ngươi này mua danh chuột tiếng độ như còn dám bước vào Võ Hồn Điện, ta thể muốn đưa ngươi lột da cho thịt. Nhị nữ âm thanh tựa hồ như cũ ở Ngọc Tiểu Cương trong đầu vang vọng, thật lâu không được tiêu tan. Bị Đông, Nhị Long, các ngươi tại sao a? Ta là thật sự rất thương các ngươi a. Đem trong bình rượu lâu năm rót vào trong miệng, thấp kém rượu thiêu đến hắn nhất hầu làm đau, nhưng như vậy chỗ đau kém xa tít tắp người đàn ông kia mang cho hắn thống khổ một phần vạn. Là hắn, là Tô Thần. Hắn cướp đi chính mình tất cả. Người yêu, sự nghiệp hết thể bị cướp đoạt sạch sành sanh. Nguyên bản hắn dẫn cho rằng hào lý luận hệ thống, cũng bởi vì Tô Thần lý luận mà bị lật đổ. Năm gần đây Tô Thần lý luận đã bị hoàn toàn chứng thực, hắn thậm chí còn sáng tạo ra độc nhất vô nhị tu luyện pháp môn, từ cái kia bắt đầu hắn liền cướp đi lý luận đại sư danh hiệu. Chính mình bây giờ bị trở thành một giới mua danh chuột tiếng rồ kẻ, trở nên không còn gì cả. Nếu không là Phất Lan Đức, chính mình thậm chí ngay cả cái chỗ ẩn thân đều tìm không được. Nghĩ đến đây, Ngọc Tiểu Cương đỏ chót trong mắt lại tràn đầy nước mắt. Hôm nay hắn phiền muộn, hôm nay hắn đau lòng. Hắn không hiểu chính mình đã làm sai điều gì, mình rốt cuộc đã làm sai điều gì. Tại sao lão thiên muốn như vậy trừng phạt chính mình? Từ 6 năm trước, Liễu Nhị Long đã đoạn tuyệt với Ngọc Tiểu Cương. Những năm này Võ Hồn Điện ở đế quốc như mặt trời ban trưa, Lam Điện Bá Vương Tông mấy năm gần đây lăn lộn cũng là vui vẻ sung sướng, danh tiếng mơ hồ có che lại thất bảo Lưu Ly Tông thế. Tất cả những thứ này nguyên nhân chỉ là bởi vì Tô Thần, tại sự giúp đỡ của Tô Thần, Liễu Nhị Long trở lại Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, ở Ngọc Thiên Long đám người nâng đỡ dưới thậm chí ngồi lên rồi trưởng lão vị trí. Cái gì? Mã Hồng Tuấn, ngươi nói ngươi không muốn làm học cho ta. Tiểu mập mập, ngươi cần nghĩ cho rõ a. Ngoài cửa lớn Phất Lan Đức âm thanh đánh gãy Ngọc Tiểu Cương tâm tư. Ngọc Tiểu Cương lảo đảo đứng dậy, hướng về cửa đi ra ngoài. Phất Lan Đức, xảy ra chuyện gì? Nhưng mà ngay ở hắn nhìn thấy Tô Thần tấm kia tuấn giật khuôn mặt thời điểm, cả người hắn cứng lại rồi. Tô Thần cũng là nhìn thấy vị này người quen, lập tức chào hỏi, "Tiểu Cương đại sư, Phất Lan Đức, chúng ta đã lâu không gặp a." Trên mặt như cũng là cái kia cười nhạt dung, thật giống người trước mắt đúng là chính mình hồi lâu không thấy bạn cũ như thế. Phất Lan Đức lúc này cũng là chú ý tới tiểu mập mập bên cạnh chẳng biết lúc nào, xuất hiện như thế một vị thiếu niên tóc trắng. "Nguyên lai là ngươi a, vậy thì không kỳ quái." Phất Lan Đức cay đắng cười, trước mắt người này muốn cùng mình cướp đệ tử, hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. "Ta nói thẳng đi, nay tiểu mập mập thiên phú không tệ, ta muốn mang về Võ Hồn Điện." Tô Thần nói. Lại nói, người khác dạy hắn ta cũng sợ làm lỡ hắn tiền đồ, hại con cháu. Tô Thần không chút lưu tình, nhưng hắn quả thật có tư cách này. Phóng tầm mắt hồn sư giới, cũng chỉ có hắn vị này công nhận đại sư phối nói như vậy. Hơn nữa, Phất Lan Đức ngươi không cảm thấy ngươi lưu lại nơi này Sử Lai Khắc học viện quá khuất tài? Ta. Nghe được Tô Thần, Phất Lan Đức một trận không biết làm sao. Ta Võ Hồn Điện luôn luôn là cầu hiền như khác, người như ngươi mới, ở như thế cái trong thành nhỏ mở cái tiểu học viện, ngược lại cũng thật đáng tiếc ngươi này một thân tu vi. Đi theo ta đi, ta nơi ấy thiếu mấy cái nhân thủ. Nay một lời nói Phất Lan Đức nhất thời thụ sủng nhược kinh, không biết làm sao trả lời. Phất Lan Đức suy nghĩ một hồi, vẫn là khéo lời từ chối, thiên thánh tử đại nhân ngài quá khen rồi, ta Phất Lan Đức chỉ là một cái hồn thanh có thể không gánh nổi ngài ưu ái. Hơn nữa ta bằng hữu này phạm vào tâm bệnh, ta cũng không thể đi thẳng một mạch. Hắn lo lắng chính là Ngọc Tiểu Cương, trong mấy ngày nay Ngọc Tiểu Cương không chỉ một lần đã nói với hắn chính mình không muốn sống, cũng là Phất Lan Đức tận tình khuyên nhủ khuyến cáo cùng chăm sóc dưới, Ngọc Tiểu Cương trong ánh mắt mới khôi phục chút thần thái. Hắn Phất Lan Đức cũng tuyệt đối không phải vì bản thân tư lợi vứt bỏ bằng hữu ra hỏa. Phất Lan Đức không hổ là nguyên tắc bên trong trọng tình nghĩa nhất hắn tử. Tô Thần ánh mắt từ từ sắc bén, nhìn thẳng Ngọc Tiểu Cương. "Tốt, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền giúp ngươi diệt trừ Ngọc Tiểu Cương cái này phiền toái." Một câu nói này tràn ngập sát ý, cho dù vẫn chưa phóng thích võ hồn, Tô Thần trên người ác liệt khí thế đã ép tới Ngọc Tiểu Cương cả người run rẩy.
"Ngươi?"
Phất Lan Đức một mặt căng thẳng, Tô Thần nếu như động sát tâm, trong nháy mắt liền đầy đủ chém giết hai người bọn họ không dưới 10 lần.
"Tốt, chớ sốt sắng, ta có điều là chỉ đùa một chút. Nếu ngươi muốn lưu lại, ta cũng không tốt làm người khác khó chịu.
Có điều, vậy này tiểu mập mập ta liền mang đi." Sau một khắc, Tô Thần cả người sát ý tiêu tan, lại biến trở về cái kia tao nhã nho nhã thiếu niên.
"Ngươi, ngươi mang đi đi, đi nhanh lên đi."
Ngọc Tiểu Cương run run rẩy rẩy nói, con mắt cũng không dám nhìn thẳng Tô Thần. Nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương bộ dáng này, Phất Lan Đức cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
"Nếu là ngươi, ta cũng không có cách nào phản bác, hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế Mã Hồng Tuấn đi."
"Đó là tự nhiên." Nói xong, Tô Thần liền mang theo Mã Hồng Tuấn rời đi. Mãi đến tận hai người thân ảnh hoàn toàn tiêu tan, Ngọc Tiểu Cương mới như chút được gánh nặng co quắp ngồi dưới đất, Phất Lan Đức cũng là phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra.
"Lão sư, nơi này là nơi nào a?"
Mã Hồng Tuấn nhìn thấy này một hoang tàn vắng vẻ đồng bằng, trong lòng có chút nhút nhát.
"Đi ra đi, Lệ Ảnh."
Tô Thần đối với trước mặt không có một bóng người mặt đất nói. Một bóng người quỷ dị từ mặt đất dò ra, hắn trên người mặc một ghế áo bào đen.
"Thiên Thánh Tử đại nhân, có gì phân phó?"
"Đem này tiểu mập mập đưa về ta tổng bộ đi."
"Là..."
Mã Hồng Tuấn nghe được hai người đối thoại, trong lúc nhất thời sợ đến hai chân đều đang run rẩy.
"Này nghe vào làm sao như vậy như nhân khẩu đầu cơ trục lợi a?"
"Lão..."
"Lão sư, làm cái gì vậy a?"
"Yên tâm, lão sư ngươi ta có chút việc, ngươi theo vị này thúc thúc trước tiên đi võ hồn điện đi."
Tô Thần vỗ vỗ Mã Hồng Tuấn đầu, nhu hòa nói.
Rốt cục một trận khuyên can đủ đường mới lừa gạt Mã Hồng Tuấn trước tiên theo Lệ Ảnh trở lại tổng bộ. Sau một khắc hắn lập tức lên đường, chuyển động thân thể, đi tới Thiên Đấu Hoàng Thành. Lúc này Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong, một chỗ quạ kệ bên đỉnh viện bên trong, Thiên Nhận Tuyết chậm rãi phẩm bắt tay ở trà.
"Ha ha, chúng ta Thiên Thánh Tử đại nhân làm sao có thời gian tới chỗ của ta? Đúng hay không lại có chuyện gì muốn phiền phức ta?"
Tô Thần một mặt bất đắc dĩ.
"Chuyện gì đều không gạt được ngươi a.
Ngươi biết Hán Hải Càn Khôn Cháo sao?"
Chương 166, La Sát Thần Khảo nội dung, hầu hạ Tô Thần tắm rửa.
Hán Hải Càn Khôn Cháo, đây chính là Thiên Đấu Đế quốc trấn quốc chi bảo, theo một ý nghĩa nào đó tới nói là một loại hồn đạo khí, kỳ thực là hải thần chi tâm, chân chính về mặt ý nghĩa bảo vật vô giá. Mà này cũng chính là đường tam thành tựu hải thần then chốt, đồng thời cũng là Tô Thần chuẩn bị động thủ can thiệp thần giới bước thứ nhất. Đương nhiên, ở đi đối với Hán Hải Càn Khôn Cháo dở cho trước, hắn còn cần làm chuẩn bị thật đầy đủ. Nếu chính mình tùy tiện xuống tay với Hán Hải Càn Khôn Cháo, hải thần chắc hẳn là sẽ làm ra can thiệp, đến lúc đó đối mặt mình kẻ địch, chí ít cũng sẽ là ba tắc tây như vậy 99 cấp cực hạn đấu la. Lấy chính mình thực lực trước mắt, trừ phi là triệu tập tinh đấu đại xâm lâm hết thể hung thú phát động thú triều, cũng hoặc là nhường Cổ Nguyệt Na ra tay giúp đỡ, bằng không chính mình phương này chính là không có phần thắng chút nào có thể nói. Mà nhưng như vậy dễ dàng liền bại lộ lá bài tẩy, tuyệt đối không phải tác phong của chính mình. Hắn hiện tại cần nhất chính là đối với đám kia cực hạn đấu la tạo thành vết thương chí mạng thủ đoạn. Tiên nhân hình thức dĩ nhiên mạnh mẽ, nhưng mình cùng đối phương thực lực quá mức cách xa, cho dù cưỡng ép mở ra tiên nhân hình thức đối đầu cực hạn đấu la nhiều nhất cũng có điều là miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Muốn đánh giết đối phương là nói chuyện viển vông. Cho tới mạn dệ kỳ ủ xạ gì gặng, chính mình không có âm độn trả cờ dạ chống đỡ, e sợ không cách nào sử dụng mấy lần nhãn thuật. Vì lẽ đó chính mình cần một cái bảo mệnh trang bị, cái này Hán Hải Càn Khôn Cháo vừa vặn chính là mình cần thiết. Hán Hải Càn Khôn Cháo. Tiên Nhận Tuyết sáng rực con ngươi bên trong hiện lộ một tia mờ mịt.
Ta xác thực chưa từng nghe nói.
Là Thiên Đấu Hoàng Thành bảo vật sao?
Thiên Nhận Tuyết hỏi.
Là, nhưng cũng không chọn vậy là.
Nó là Thiên Đấu Hoàng tộc trấn quốc chi bảo.
Tô Thần nắm chặt Thiên Nhận Tuyết cái kia song trắng non tay nhỏ, thanh tú tuấn giật trên mặt triển lộ ra nụ cười, nói, xin nhờ ngươi.
Bị nắm chặt hai tay, Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt nhỏ nhuộm một chút đỏ ửng, ấp úng nói, ai, thật.
Thực sự là bắt ngươi không có cách nào.
Ngay cả ta cũng không biết vật này tồn tại, nói rõ hoàng gia đối với bảo vật này cực kỳ coi trọng, muốn điều tra chắc hẳn cũng cực kỳ khó khăn.
Ngươi nói Hán Hải Càn Khôn Cháo ta sẽ chú ý, có điều ngươi tốt nhất vẫn là đừng ôm quá cao kỳ vọng nha.
Đa tạ.
Dứt lời, Tô Thần một cái đem Thiên Nhận Tuyết vì chính mình pha trà uống cạn, đang muốn đứng dậy.
Thế này, Thiên Nhận Tuyết có chút u hoán nói, cái tên nhà ngươi, dùng xong người liền muốn đi a.
Cái kia hết cách rồi, ngươi thân phận bây giờ là thủ, là Thiên Đấu Đại Hoàng tử Tuyết Thanh Hà. Nếu để cho hoàng thất phát hiện ngươi cùng Võ Hồn Điện người cấu kết, e sợ sẽ hỏng Võ Hồn Điện đại kế.
Đợi ngươi khôi phục sự tự do, chúng ta lại cầm đuốc soi trường đàm.
Hẹn gặp lại.
Tiếng nói rơi, Tô Thần một cái thuấn thân thuật, bóng người liền tiêu tan ở bên trong vùng không gian này.
Một lời vì là
định.
Mãi đến tận Tô Thần bóng người hoàn toàn tiêu tan, Thiên Nhận Tuyết mới nói xong cái cuối cùng định chữ. Nguyên bản tràn ngập uy nghiêm cùng lạnh lùng thiếu nữ, lúc này sở sỉ giống như đôi mắt đẹp bên trong nhưng nhiều một tia trống vắng cùng nhu tình.
Tự do thân à,
chỉ mong này một ngày có thể sớm chút đến đi.
Trong con ngươi ánh mắt nhu tình như nước, Thiên Nhận Tuyết nhìn chăm chú trước Tô Thần trước ngồi xuống vị trí thật lâu không thể khôi phục.
Võ Hồn Điện, giáo hoàng bên trong tầm cung.
Tiểu gia hỏa, ngươi có thể cuối cùng cũng coi như trở về.
Bị Đông nhìn vị này nửa đêm quang minh chính đại xông vào chính mình tầm cung thiếu niên tóc bạc.
Thanh âm kia tê dại mà mềm, nghe Tô Thần một trận không dễ chịu.
Làm sao, có chuyện tìm ta sao?
Tiểu gia hỏa, nên nói câu nói này là ta đi.
Chẳng biết vì sao, ở Tô Thần trước mặt, Bị Đông luôn cảm thấy rất thả lỏng, ở trước mặt hắn chính mình không cần mang lên cái kia giáo hoàng mặt nạ. Chỉ có ở Tô Thần trước mặt, nàng mới có thể dùng chính mình chân chính tư thế gặp người.
Vì lẽ đó, phàm là chỉ có Tô Thần một người, Bị Đông liền triển lộ hắn cái kia phó tiểu nữ nhân giống như tính tình.
Ở Tô Thần trước mặt, nàng liền không phải giáo hoàng, mà là một vị bình thường nữ tử, không cần lo lắng giáo hoàng uy nghi.
Đương nhiên, như vậy Bị Đông sẽ chỉ làm Tô Thần cảm giác không dễ chịu.
Ta đến khẳng định là có chính sự.
Cái kia cái gì,
ta vẫn là thích ngươi giáo hoàng dáng dấp, ngươi có thể khôi phục hay không một hồi. Mắt thấy Bỉ Đông chỉ mặc bộ đồ ngủ, cái kia áo ngủ xỉ nhục như sa, đem nữ tử đầy đặn mà lại hoàn mỹ tư thái dương ra hoàn toàn. Bỉ Đông tuổi tác là không nhỏ, nhưng phong hào đấu la tuổi thọ dài đến ngàn năm lâu dài, hiện tại nàng nhìn qua có điều 20 tuổi thiếu phụ như thế, tràn ngập thành thục nữ nhân ý vị. Cái kia nóng bỏng vóc người càng là trêu đến Tô Thần mặt già đỏ ửng. Ngươi lại không tính người ngoài, nói đi, có chuyện gì? Bỉ Đông có chút cân nhắc nhìn về phía Tô Thần, tựa hồ khiêu khích thiếu niên này đối với nàng mà nói rất thú vị. Tô Thần cũng không bà mẹ, nói thẳng hỏi, ta tới nơi này chính là muốn biết ngươi La Sát Thần Thảo tiến hành đến một bước nào. La Sát Thần Thảo. Nghe được câu này từ Tô Thần trong miệng nói ra, Bỉ Đông hơi sững sờ. La Sát Thần sự tình nàng chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói qua, cho dù thân tín của nàng cũng không thể nào biết được. Ngươi lại biết La Sát Thần Thảo? Tô Thần lại là làm sao mà biết? Có điều Tô Thần trên người kỳ tích cùng bí mật quá nhiều. Qua nhiều năm như vậy, đối với Bỉ Đông tới nói Tô Thần đã là nàng duy nhất một cái có thể hoàn toàn tín nhiệm người, coi như biết La Sát Thần Thảo bí mật, Bỉ Đông cũng sẽ chọn tin tưởng Tô Thần. Ta đúng là nắm giữ La Sát Thần truyền thừa. Nhưng cái này thần thảo mà. Nói tới chỗ này, Bỉ Đông lại cảm thấy có chút thật không tiện. Còn dừng lại ở giai đoạn thứ nhất. Không phải chứ? Tô Thần trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Hắn đều hoài nghi mình nghe lầm. Ở 6 năm trước Bỉ Đông cũng đã thu được La Sát Thần Thảo, cũng là nói là 6 năm trong lúc, thần thảo không hề động một chút nào. Hắn vốn định quan sát hoàn thành thần khảo sau khi biến hóa, lấy này làm thần chỉ sát hoạch tham chiếu lại vì là mặt sau cùng thần là địch mà làm chuẩn bị. Hiện tại đúng là làm hắn có chút không biết làm sao. Nhưng cái này không thể nào à, tuy rằng La Sát Thần Khảo quyển một nhóm, được xưng khó nhất hoàn thành cuộc thi, thế nhưng đệ nhất khảo nếu như hắn nhớ không lầm, là thôn phệ thiên sứ linh hồn đi. Theo đạo lý đã sớm hoàn thành mới đúng vậy. Chẳng lẽ thần khảo đạo thứ nhất nội dung là cái gì, không nên kẹt ở cửa ải này lâu như vậy đi. Tô Thần cau mày hỏi. Vừa nghe đến Tô Thần hỏi thăm thần khảo nội dung, Bỉ Đông sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, ánh mắt có chút né tránh. A, ngươi cũng đừng quản. Ngươi còn nhỏ, này. Chuyện như vậy làm sao có thể nhường ngươi đến? Này mơ hồ lời giải thích, nghe được Tô Thần như hòa thượng sở mãi không thấy tóc. Cái gì cùng cái gì a? Ngươi nếu như cần ta hỗ trợ, ngươi cứ việc nói đi. Thật sự sao? Bỉ Đông cái kia tinh xảo khuôn mặt tưởng đỏ đến một đóa nở rộ hoa, có chút ngượng ngùng nói. Này cái nào còn có nữ giáo hoàng nửa điểm uy nghi, như thế một cái vợ đẹp làm sao xem đều không thể cùng giáo hoàng sản sinh bất kỳ liên tưởng. Ta đây là chúng vô hạn nguyện độc sao? Chỉ thấy nàng mị nhãn như tơ, e thẹn như thiếu nữ, chậm chạp không dám nhìn hướng về Tô Thần. Ngươi nói ra trước đã, ta làm tiếp định đoạn. Tại sao ta cảm giác mình bị hố? Tô Thần trong lòng thầm cảm giác không ổn, một cố dự cảm không tốt tự nhiên mà sinh ra. Cái kia, thân khảo nội dung chính là muốn ta muốn hầu hạ ngươi tắm rửa. Mặc dù là xấu hổ, Bỉ Đông vẫn là nói ra. Có ý gì? Nghe nói như thế, Tô Thần đầu góc suýt nữa đơ máy. Mặt chữ ý tứ, liền chính là gọi hai chúng ta cùng tắm rửa. Hơn nữa muốn thẳng thắn đối lập. Lời nói xong, Bỉ Đông nhìn thẳng Tô Thần con mắt, nàng vẻ mặt có chút bất an, nhưng trong con ngươi xinh đẹp nhưng mơ hồ lập lòe hưng phấn. Chương 167, hoa mai mông lung, Bỉ Đông cõi lòng. Nàng là nghiêm túc. Này nhìn qua cũng không giống như là lời nói dối đi. Tô Thần hạn hắn lời, luôn cảm giác ở thần giới một cái nào đó góc tối, vị kia tràn ngập hát thú vị nữ La Sát Thần đang len lén cười ngớ ngẩn. Lại nói, La Sát Thần khảo nội dung không phải muốn thôn vệ thiên sứ thần linh hồn sao? Vì sao lại biến thành như vậy? Cùng mình tắm rửa, đây là cái gì nghịch thiên sát hạch? Còn có cái kia cái gì thẳng thắn đối lập, sẽ không là nếu không mảnh sợi rút đi quần áo và đồ dùng hàng ngày đi. Cũng khó trách Bỉ Đông những năm gần đây La Sát Thần khảo nửa bước chưa tiến vào. Có điều 6 năm trước Tô Thần 6 tuổi, khi đó coi như là đồng thời tắm cũng không có gì ghê gớm. Nhưng hiện tại Tô Thần đã 12 tuổi, là trai trai nhóc con, ở đấu la thế giới bên trong hắn còn kém 2 tuổi đến có thể thành hôn tuổi. Bỉ Đông vẫn nhẫn nhịn không nói là có ý gì. Chính mình không hỏi hắn chẳng lẽ muốn vẫn ẩn giấu đi sao, luôn cảm giác không có khả năng lắm. Là không nghĩ thông suốt qua thần khảo sao? Bây giờ, đến cùng là cái kia La Sát Thần ác thú vị vẫn là Bỉ Đông nữ nhân này mưu đồ gây rối a, có điều chỉ cần muốn tắm liền có thể thông qua thần khảo. Hoàn toàn không có tổn thất, thuần túy là không vốn vạn lợi buồn bán a. Thấy Tô Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Bỉ Đông khoát tay áo một cái, vội vã giải thích, "Ai, ta vốn là muốn chờ ngươi sau khi lớn lên mới nói cho ngươi. Kỳ thực ta cũng rất nghi hoặc tại sao thần khảo sẽ là này. Loại này khiến người khó có thể mở miệng nội dung a. Nhưng nếu ngươi vẫn cứ muốn biết La Sát Thần khảo nội dung, ta cũng sẽ không nghĩ lừa dối ngươi. Ngươi cũng đừng hiểu lầm a, ngươi như không nghĩ tới lời, ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi." Bỉ Đông tự thân cũng đúng là không rõ ràng tại sao La Sát Thần khảo sẽ như vậy, hắn cũng không muốn giấu Tô Thần. Qua nhiều năm như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, Bỉ Đông dĩ nhiên hoàn toàn đem Tô Thần coi là có thể hoàn toàn dựa vào người. Nói xong, hai người liền như thế lẫn nhau đối diện. Lúng túng, hết sức khó xử. Hô. Tô Thần thật dài thở ra một hơi, chậm rãi nói, "Nhường ta tỉnh táo lại, ta trước tiên nuốt một vút ha." Giảng đạo lý, chính mình cũng không có bao nhiêu sao dễ thấy, huống chi còn có Cổ Nguyệt Na ở, nàng tồn tại có thể ẩn giấu hai người khí tức, thần giới chư thần không nên sẽ chú ý tới mình mới đúng. La Sát Thần mục đích đến cùng là vì sao? Này quả thật có chút ý vị sâu xa. Có điều tâm trí ít không có tổn thất gì. Liên theo La Sát Thần ý tứ làm việc đi. Ai, ta không xuống địa ngục ai xuống địa ngục. Một nhớ tới này, Tô Thần cũng là có chút thật không tiện, quay đầu đi, nhỏ giọng nói, nếu không, ta trước tiên thử xem. Ngươi đáp ứng rồi. Ừm, dù sao ngươi đạt thành thần khảo sau thực lực đại tiến, đối với ta mà nói cũng là một sự giúp đỡ lớn. Bỉ Đông đều cảm giác mình nghe lầm, mãi đến tận Tô Thần lại một lần nữa xác nhận, Bỉ Đông mới một mặt mừng rỡ từ phía sau lưng ôm lấy Tô Thần. Cái kia ngươi chờ ta chuẩn bị, chúng ta liền bắt đầu đi. cảm nhận được sau lưng truyền đến nhịp tim cùng với cái kia hai cỗ mềm mại, đồng thời ấm áp hô hấp mang theo như hoa lan giống như nữ tử mùi thơm cơ thể cũng lượn lờ ở bên hai. Trong lúc nhất thời liền ngay cả luôn luôn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Tô Thần lúc này tim đập cũng ra tốc nhảy lên lên. Như vậy mềm hương nhỏ ngọc cảnh tượng lại có mấy nam nhân có thể đem nằm ở. Tô Thần vẫn là giả trấn định nói, "Tốt, ta chờ." Ừm. Ngày thứ hai buổi tối, Bỉ đông trang phục một phen. Nàng đem nguyên bản đĩa lên tóc dài tán dưới, hồng hào đôi môi ở môi mỡ làm nổi bật dưới có vẻ càng thêm đỏ tươi, tuyệt mỹ tiểu diễm trên mặt trang điểm nhạt, cả người tựa hồ một đóa nở rộ hoa mẫu đơn như thế diễm lệ mà không mất đi trang trọng. Nữ tử thân mang một ghế màu tím viền vàng rộng rãi áo tổ gạ, có thể cái này áo tổ gạ rộng rãi đến đâu cũng nhưng cũng không cách nào che giấu Bỉ đông cái kia ngạo nhân nóng bỏng vóc người. Một đôi bạch ngọc đùi đẹp lộ ở bên ngoài, cùng như thế nữ tử tinh tế không giống, bắp đùi kia đầy đặn đến vừa đúng, thêm một phần chê béo, thiếu một phần chê gầy, quả thực chính là một đôi tác phẩm nghệ thuật. Ta đi, tắm một cái mà thôi, tình cảnh lớn như vậy là chuẩn bị làm gì? Tô Thần nhìn trước mặt như to lớn suối nước nóng kích cỡ tương đương phòng tắm, khí nóng bước lên Bỉ đông cái này màu tím áo tổ gạ, sương mù lượn lờ che lại cái kia trắng như tuyết thân thể. Tô Thần mí mắt nhảy lên, có loại dự cảm không tốt. Làm sao, ngươi thẹn thùng? Giắt tay Tô Thần, Bỉ đông cười trêu nói, ta thẹn cái gì, ngược lại ta lại không lỗ lã. Tô Thần thành thạo thối lui áo khoác. Cơ mờ nờ nam tử hán bằng phẳng, còn có thể sợ nữ nhân này hay sao? Tô Thần tuy rằng chỉ có 12 tuổi, nhưng tu luyện bắt môn nộn giáp hắn thân hình cao lớn so với người trưởng thành cũng là không kém chút nào. Cái kia một thân bắp thịt rắn chắc cũng không có vẻ mập mạp khối lớn, mà là tươi đẹp mà lại tràn ngập lực bộc phát. Bỉ đông nhỏ dài ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng phất qua Tô Thần lồng ngực, trong con ngươi dường như lóe ngôi sao nhỏ, ửng đỏ mặt đẹp lên hiện lộ ra hưng phấn nụ cười. Tiểu tử ngươi dài đến thật đúng là rắn chắc. Nếu không là biết ngươi nội tình, e sợ muốn cho rằng ngươi đã sớm thành niên đây. Tốt, chỉ là tắm rửa, đừng sốt sáng như vậy mà. Bỉ đông lấy một loại chi tâm đại tỷ tỷ giọng điệu nói. Tô Thần có chút không dễ chịu, liền vội vàng nói, trước tiên hoàn thành ngươi thần thảo, ta cũng không muốn vẫn ánh sáng, chỉ cánh tay. Nói kéo Bỉ đông một đầu chui vào ao nước. Vào nước sau, hai người liền như vậy trực tiếp thẳng thắn gặp lại, lại không nửa phần ngăn cản. Tuy rằng hương diễm, nhưng tưởng tượng hình ảnh vẫn chưa xuất hiện. Liền như vậy, Bỉ đông yên lặng vì là Tô Thần lau chùi Tô Thần sau lưng. Trong lúc, Tô Thần cũng chưa từng nhìn về phía Bỉ đông. Hai người đều đỏ mặt má. Cho dù là ở hồ cả thế giới, Tô Thần vẫn chưa từng có cái gì cá nước vui vầy. Hắn một đời đều là theo đuổi cực hạn sức mạnh, từ đầu tới cuối hắn đều là tấm thân xử nữ. Mà Bỉ đông thì thôi là mẹ, có điều năm tháng vẫn chưa cho cô gái này lưu lại vết thương, trái lại hòa điển mấy chút thành thục ý vị. Không biết từ khi nào bắt đầu mỗi khi thấy Tô Thần thời điểm Bỉ đông cái kia viên sớm ứng chết đi tâm nhưng sao động lên. Giờ khắc này, Bỉ đông thậm chí có chút vui mừng la sắt thần thần khảo ra như thế một đạo cổ quái thí luyện. Chỉ có như vậy, khoảng cách của hai người mới sẽ như vậy gần. Tô Thần, ngươi là cảm thấy ta lão sao? Ngưng tay bên trong động tác, Bỉ đông đột ngột hỏi. Thanh âm kia nhu tình nhưng lại tràn ngập một loại khó có thể dùng lời diễn tả được bi ai. Ta chưa bao giờ cảm thấy ngươi lão. Tô Thần hầu như là phản xạ có điều kiện giống như lập tức trở về đáp lời Bỉ đông. Hắn còn chưa có nói xong, nữ tử cái kia một điểm môi đỏ đã ngăn chặn hắn miệng. Thâm tình vừa hôn, không có bảo lưu vừa hôn. Mãi đến tận cái kia cố nghẹt thở cảm giác chuyển đến, Bỉ đông mới cùng Tô Thần tách ra. Ngươi biết không? Bỉ đông cao vót lồng ngực chập trùng kịch liệt, mặt đẹp đỏ bừng, đôi mắt đẹp mê ly. Thành thật mà nói, ta vẫn đều cảm giác mình không xứng với ngươi. Ngươi tuổi trẻ, mạnh mẽ, quả thực lại như thái dương như thế chói mắt. Mà ta đã là mẹ, sớm thì không nên theo đuổi cái gọi là hạnh phúc. Thế nhưng đang nhìn đến ngươi sau khi, ta quả thực liền như là sinh bệnh như thế, ta không cam lòng như vậy bỏ qua ngươi. Ta thực sự là tiện a, ta dĩ nhiên sinh ra muốn giữ lấy ngươi ý nghĩ xấu xa. Nàng nghiêng đầu nói, âm thanh càng ngày càng sắc bén, nụ cười kia cũng càng phát quái lạ. Tô Thần đã không biết trả lời như thế nào nàng. Xin lỗi, ta hình như là sinh bệnh. Cái kia bệnh tên tựa hồ liền gọi làm tình. Xin lỗi, ta yêu ngươi. Xin lỗi, ta yêu ngươi. Xin lỗi, ta yêu ngươi. Nàng cúi đầu không dừng nói, không dừng nói xin lỗi. Nàng cười, nước nở, nước mắt tràn ra viền mắt, khiến người tiếc hận. Xác thực, nàng đúng là trải qua phản bội, thiếu hụt chính là người khác yêu quý, bằng không cũng sẽ không điên cuồng muốn trả thù này toàn bộ đại lục. Đối với Bỉ đông, Tô Thần tồn tại thật giống như là vĩnh dạ bên trong cái kia một điểm hữu hắc ánh sáng. Một cái vốn nên chết chỉ người, cho dù là một cái yếu đuối rơm dạ nàng cũng sẽ liều mạng kéo vứt. Một cái lẽ ra xa đoạn người, mặc dù là một điểm yếu ớt thiện ý nàng cũng sẽ điên cuồng đòi lấy. Như thiêu thân lao đầu vào lửa, như uống rượu độc giải khát. Bỉ đông như vậy trạng thái, nhìn Tô Thần tê cả da đầu. Này làm sao cảm giác là dạn đờ giờ triển khai a? Tô Thần trong lòng phảng phất 100 đầu thần thú đang lao nhanh. Tốt, tốt, ta thật không chê ngươi. Có người mỹ nhân như thế đi theo, là mấy đời đều sửa không đến phúc phận. Thế Bỉ đông lau chùi đi khỏe mắt nước mắt, Tô Thần ôn nhu an ủi, lại nói ngươi xem cũng bất lão à. Đừng khóc, này nhìn qua ngược lại tốt giống ta đang bắt nạt ngươi giống như. Thật sự à? Bỉ đông ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuyệt đẹp nơi có để lại chút hứa nước mắt, tiểu diễm cảm động hỏi. Nàng nụ cười ta mị, ước át con ngươi bên trong phản chiếu Tô Thần mặt. Vậy ta nhưng là không khách khí. Tuyết Nhi, nhìn lâu như vậy, còn không chuẩn bị động thủ, vì làm mẫu nhưng là không khách khí. Cái gì? Nghe được Bỉ đông này không lý do một câu nói, Tô Thần theo Bỉ đông ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy một ghế thuần trắng áo ngủ thiếu nữ tóc vàng đã cười tươi rói đứng ở Tô Thần sau lưng. Giờ khắc này, Thiên Nhận Tuyết mặt đẹp đỏ như quả táo như thế, nhìn Tô Thần ánh mắt có 3 phần e thẹn 7 phần đố oán. Tốt nha ngươi cái Tô Thần, ta một người ở hoàng thành vì ngươi bận rộn sắp mặt, ngươi nhưng tới chỗ này hưởng diễm phúc. Kiếp, ngươi không phải ở hoàng thành sao? Tô Thần có chút khó khăn. Nói thầm một tiếng không tốt, Tô Thần cảm giác có một cỗ khói thuốc súng bị, mảnh này phòng tắm tựa hồ muốn phát triển ra một chốn tu la a. Là mẫu thân gọi ta lại đây, nói muốn giúp ngươi tắm rửa.
Tốt, ta cũng là bị người bị thác, chuyện không có cách giải quyết, ngươi không nên nghĩ lệnh.
Này lời giải thích thực sự là không hề sức thuyết phục.
Nói, rút đi quần áo.
Cái kia hoàn toàn không thua ở bị đông xinh đẹp thân thể ngâm vào trong ao. Nhìn trước mắt một lớn một nhỏ, một mẫu một nữ xinh đẹp đường, Tô Thần đã không biết nói cái gì. Hắn có linh cảm, đêm đó sẽ không tầm thường.
Chương 169, đây chính là tàn khốc hổ cả thế giới sao?
Xung quanh báo cắt phun trào, chung quanh đều là gây vỡ cù nải cùng các loại nhẫn cụ, trong không khí càng là tràn ngập đùa nổ nổ tung sau tỏa ra gây mũi mùi vị.
Này cho ta làm nơi nào đến? Này vẫn là đấu la đại lục sao?
Một con to lớn tầm bảo bảo tràn ngập nghi hoặc nhìn xung quanh thế giới.
Đối với không biết thế giới, bất kể là người vẫn là hồn thú đều sẽ cảm giác được hoảng sợ.
Cho dù làm trăm vạn năm hồn thú thiên mộng băng tẩm cũng là như vậy. Lúc này nó cả người run rẩy, xuất phát từ bản năng thôi thúc hồn lực bảo vệ toàn thân mình.
Nhưng cái thế giới này cũng không giống như tồn tại hồn lực chập chờn, thiên mộng băng tẩm muốn vận dụng hồn lực nhưng cả người đều điều động không được một tia.
Này đến cùng là cái gì địa phương quỷ quái?
Chúng ta trước không phải ở Tô Thần tiểu tử kia trong thế giới tinh thần sao?
Còn có, cái thế giới này lại không cách nào vận dụng hồn lực.
Nghe được thiên mộng băng tẩm lầm bầm lầu bầu, một bên thiếu nữ tóc bạc cũng là vẻ mặt nghiêm túc.
Xác thực như thiên mộng nói tới, nàng cũng không cách nào triệu tập tự thân hồn lực, có điều trước Tô Thần lưu ở trong cơ thể nàng chạ cỡ dạ chi trùng lúc này lại kịch liệt rung động.
Mà lúc trước cái này chạ cờ dạ chi trùng vẫn luôn là như tĩnh mịch như thế, lặng lặng ở trong cơ thể nàng ngủ say, lúc này đột nhiên sinh động lên, hiển nhiên chạ cờ dạ chi trùng cùng cái thế giới này có không thể cắt chém liên quan.
Lẽ nào đây chính là Tô Thần từng sinh hoạt qua địa phương?
Nhưng mình tại sao lại đi tới cái thế giới này?
Lẽ nào là bởi vì trước chạm đến Tô Thần tinh thần hải bên trong cái kia viên quái lạ cây?
Nhưng cây kia tại sao có thể có sức mạnh quỷ dị như thế, có thể trong nháy mắt mang theo chính mình vượt qua đến mặt khác thế giới?
Có điều trước cổ Nguyệt Na đã từng thấy Tô Thần ký ức,
ở trong trí nhớ của hắn tựa hồ có cùng cảnh tượng trước mắt tiếp cận hình ảnh.
Đó là hùng vĩ mà chiến trường thế thảm.
Ở trong trí nhớ, các loại kỳ quái năng lực cùng thuật pháp cùng nhau triển khai.
Gần 100 mét cao võ sĩ người khổng lồ, cùng với cả người tỏa ra khủng bố năng lượng cửu vĩ hồ ly, trong giây lát đó che kín bầu trời, một loại hắn chưa bao giờ thấy qua năng lượng hủy thiên diệt địa giống như bao phủ toàn bộ chiến trường.
Có thể xác nhận là, cái thế giới này xác thực chính là Tô Thần ký ức bên trong cái kia giới nị dạ.
Nếu chính mình là thời điểm toàn thịnh cổ Nguyệt Na đương nhiên không sợ, nhưng bây giờ hồn lực không cách nào vận dụng, nàng bây giờ e sợ liền trí nhớ kia bên trong yếu nhất hạ nhẫn đều không kịp.
Có điều thiên mộng băng tàm vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng tinh thần như cũ có thể vận dụng, nó lúc này triển khai tinh thần dò xét.
Trong lúc nhất thời cường hãn lực lượng tinh thần như mạng nhện đem chu vi gần trăm dặm hết mức bao phủ.
Nắt.
Gây go.
Có mấy người đang nhanh chóng tới gần nơi này, chúng ta nếu không tìm một chỗ trốn một chút đi.
Thiên mộng băng tàm run rẩy nói.
Ở hắn tinh thần dò xét bên trong, mấy đạo bóng người nhanh chóng tiếp cận, trong đó một vị khí tức càng là cực kỳ cường hãn, thậm chí không kém gì cực hạn đấu la.
Cổ Nguyệt Na hít sâu một hơi, thử bình tĩnh lại, nàng biết hiện tại cần là bình tĩnh phân tích mà không phải mù quáng hoảng loạn.
Nơi này tựa hồ cùng Tô Thần trong miệng một cái kỳ lạ thế giới có quan hệ.
Cái gì?
Tô Thần biết nơi này?
Ta chỉ nói là khả năng.
Thế nhưng vừa lúc đó, tiếng bước chân rồn dập vang lên, bầu không khí trở nên nghiêm nghị lên, mấy cái mặc quái lạ đến cực điểm người vây quanh lại đây. Bọn họ nhất định là sớm liền đạt tới hiện trường, chỉ là vì vây quanh hai người mới lặng yên không một tiếng động.
Cảm nhận được người tới sắc ý, Thiên Ngộng kinh hãi đến biến sắc, xì rùn lùi đến cổ Nguyệt Na phía sau.
Bọn họ là ai a?
Hơi thở thật là đáng sợ a.
Khả năng là coi như là ở trước đây Thiên Mộng Băng Tàm xem ra đều xem thường tiểu lâu la như thế nhân vật, hiện tại lại làm cho nó hầu như dọa muốn chết.
Thiên Mộng Băng Tàm lại nghĩ tới ở tầng băng ngủ say trước đây những kia nhỏ yếu tháng ngày, hiện tại liền như là vào lúc ấy như thế, vô lực phản kháng.
Nhìn trước mặt mấy cái mặc quái lạ người, Cổ Nguyệt Na cảm thấy một tia quen thuộc, liền như là Tô Thần gieo xuống trả cờ dạ loại kia con như thế khí tức.
Trước mặt mấy người đều nắm giữ loại sức mạnh này, này sức mạnh to lớn mà lại tinh khiết, nàng suy đoán vậy thì là Tô Thần nói tới trả cờ dạ.
Ở cái thế giới này có thể sử dụng sức mạnh có lẽ chỉ có trả cờ dạ cùng với
nhất thuật.
Cổ Nguyệt Na cấp tốc sưu tập liên quan với Tô Thần ký ức bên trong, những tiêu tên là nhận thuật thuật pháp.
Đột nhiên, vài tiếng sắc bén tiếng rít đánh vỡ không khí sốt sắng, tiếp theo chính là xa nhẫn ngã xuống âm thanh.
Vài đạo bốn góc tinh hình dạng quái lạ ám khí đâm thủng mấy người hết hầu, vài đạo đỏ sấm bắn mạnh mà ra.
Cái kia quái lạ ám khí chính là nhị dạ tượng trưng đồ vật,
Suzeken.
Hoa. Thiên Mộng Băng Tàm dường như chim sợ cảnh cong như thế, thất kinh xem hướng bốn phía.
Lại là mấy cái mặc người kỳ quái, mỗi người hoặc là cái cổ, hoặc là cái trán đều có chứa một cái hộ ngạch, ở cái kia hộ ngạch bên trên hết thảy có một cái nhìn như lá cây giống như hoa văn.
Chỉ có điều mấy người này vẫn chưa cùng trước những người kia như thế che đậy mặt mũi.
Người cầm đầu là một vị lòng dạ rộng rãi nữ nhân, một ghế trường bào màu xanh đậm tùy ý khoác trên vai lên, giữa hai lông mày anh khí hiện lộ hết.
Mà ở nàng bên cạnh, một vị hắc y nữ tử ôm một con hồng nhạt tiểu hương trư, có chút nghi ngờ hỏi: "Chú nạ đại nhân, phục sức của bọn họ thật kỳ quái a."
"Xác thực, nhìn dáng dấp không phải hỏa quốc người."
Cô gái tóc vàng đáp lại nói.
Tóc vàng nữ nhân nhìn trước mặt Cổ Nguyệt Na cùng Thiên Mộng Băng Tàng một mặt nghiêm túc, nàng cảnh giác hỏi:
"Uy, các ngươi đến từ nơi nào, hoặc là nói,
là đến từ cái nào nhất thôn?"
Nhìn chăm chú trước mặt kỳ quái hai người, nữ nhân chỉ cảm thấy kỳ quái, trong lòng nàng tràn ngập hiếu kỳ cùng đề phòng.
Bởi vì Cổ Nguyệt Na dáng vẻ không giàu sang thì cũng cao quý, bên ngoài ưu tú đến cực điểm, khí chất cao quý lại lạnh lạnh.
Bên người con kia lớn tàm trùng tựa hồ là một con thông linh thú.
Tuy rằng trả cờ dạ gần như ở không, thế nhưng trên người nó loại kia đặc thù khí tức cũng tuyệt đối không đơn giản, thiếu nữ tóc bạc kia lai lịch tuyệt không đơn giản.
Một loại cường giả trực giác nói cho nàng, trước mắt thiếu nữ tóc bạc tuyệt đối không phải người bình thường. Bọn họ có hay không cùng với trước Sa Nhẫn có quan hệ? Đáng tiếc, đám kia Sa Nhẫn đã toàn bộ quy thiên, không có cách nào thẩm vấn. Thế nhưng, từ Cổ Nguyệt Na trên người, cô gái tóc vàng đều là mơ hồ cảm giác được một cỗ quen thuộc trả cơ dạ. Xem ra, trước tiên cần phải thăm dò nàng nội tình. Người là ai? Các ngươi lại là đến từ nơi nào? Thiên Mộng Băng Tàm xem ra người cũng không có lập tức động thủ, trái lại hỏi vấn đề, liền lưu một cái tâm nhãn hỏi ngược lại nói. Cổ Nguyệt Na nhìn chằm chằm trước mắt cô gái tóc vàng, nàng nỗ lực hồi ức. Từ nơi sâu xa, nàng luôn cảm thấy ở Tô Thần ký ức bên trong tựa hồ có liên quan với cô gái này ký ức. Nàng đến cùng là ai? Nhanh chóng tìm kiếm ký ức, rốt cục đầu góc nơi sâu xa, một cái cùng cô gái trước mắt hoàn toàn phù hợp đoạn ngắn chậm rãi hiện lên. Suna. Không sai, trước mắt cô gái này gọi Suna, ở cái thế giới này một cái tên là thôn cổ nổ hạ đệ ngũ hồ cả. Ngươi là gọi Suna đúng không? Ta từ một người bạn nơi ấy nghe nói qua người sự tình. Chương 170 ta thật không muốn ăn cơm chùa a. Cũng trong lúc đó, đấu la đại lục lên. Xảy ra chuyện gì? Mấy ngày nay đều không cảm giác được Cổ Nguyệt Na khí tức. Tô Thần ở thế giới tinh thần bên trong không ngừng tìm kiếm, có thể vẫn cứ không tìm được Cổ Nguyệt Na. Thậm chí, liền vẫn ngủ say ở thế giới tinh thần bên trong Thiên Mộng cũng cùng biến mất không còn tăm hơi. Không thích hợp. Một cỗ cảm giác không ổn xuất hiện ở trong lòng. Hắn vô số lần thử nghiệm thông qua tinh thần liên tiếp hiểu rõ Cổ Nguyệt Na tình hình cùng vị trí, thế nhưng cũng như cùng đá chìm biển lớn như thế, không có bất kỳ tiếng vang. Nếu như không phải là bởi vì này tinh thần liên tiếp còn duy trì hoàn hảo, e sợ Tô Thần đã sớm không chừa thủ đoạn nào bắt đầu tìm kiếm Cổ Nguyệt Na tung tích. Ngay ở Tô Thần nghĩ mãi mà không ra thời điểm, hơi suy nghĩ, thông tin hồn đạo khí bị lấy đi ra, mặt trên, một cái quái lạ ảnh chân dung chính không ngừng lập lòe. Hả? Tô Thần ngẩn người, ấn xuống tiếp nghe. Là ta, Đế Thiên. Ngươi nói con kia tà nhãn bạo quân chúa tể ta đã tìm được, mau tới tinh đấu đại xâm lâm sẽ cùng. Đế Thiên âm thanh thông qua này đã hồn lực chạm trổ truyền vào Tô Thần trong đầu. Nghe vậy, Tô Thần đại hỉ. Mấy năm gần đây Tô Thần vẫn đang tìm kiếm đột phá lực lượng tinh thần cảnh giới thời cơ, mà này tà đế chính là hắn cần thiết. Từ khi hắn nhận biết được âm độn tu luyện cùng lực lượng tinh thần cảnh giới có vô số liên hệ sau đó, hắn liền nảy sinh ra một ý nghĩ. Vậy thì là một lần hấp thu lượng lớn lực lượng tinh thần. Cái này cũng là hắn cướp giật hắn hải càn khôn cháo có thể được con đường. Hiện nay thực lực của chính mình đã đến bình cảnh. Tuy rằng thực lực của chính mình cũng có điều hồn đế, nhưng đối với Tô Thần mà nói, ở thiên hạ này, có thể đối địch với chính mình cũng không có nhiều người. 95 cấp trở xuống người, chính mình dùng, khiến, chút thủ đoạn, phí chút khí lực cũng có thể đem đánh giết. Lấy hắn bây giờ thần thông, cho dù trực diện siêu cấp đấu la, tự nghĩ cũng có mấy phần lực tự bảo vệ. Nhưng nếu gặp phải bên trên cực hạn đấu la, điểm ấy thủ đoạn nhưng là giật gấu va vai. Thiên đạo lưu, ba tắc đây, đường thần, bọn họ mỗi một cái đơn nói ra đều là mình không thể trêu chọc tồn tại. Tiên nhân hình thức tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nếu vẹn vẹn dựa vào bây giờ này hồn đế cấp thực lực, nghĩ phải cùng ngang hàng vẫn là quá ý nghĩa kỳ lạ. Cho dù tiên nhân hình thức có thể đối với hắn loại bỏ đối phương hồn lực phòng ngự kích thương đối phương, nhưng trụ cột nhất thực lực chênh lệch quá mức khổng lồ, muốn kích trọng thương đối phương xác thực còn kém chút hòa hậu. Trong thời gian ngắn tăng lên lượng trả cờ dạ cùng tiên nhân hình thức thực tế không lớn. Nhục thân thể thuật phương diện cũng rơi vào bình cảnh, lập tức lĩnh ngộ bắt môn độn giáp bên trong tử môn cái kia càng là không thể sự tình. Duy nhất còn có tăng lên không gian khổng lồ cũng chỉ còn sót lại lực lượng tinh thần mạnh yếu nhưng là cùng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng có trực tiếp liên hệ. Sơ Sano, Izana, Thần Uy, Cả Mù Ải, thậm chí có tòa mà sủ Kami, này có thể đều là ủ chỉ hạ ra quát tháo giới nỉ dạ lớn treo. Mở gần đẳng, bất tử, không gian cắt chém, cưỡng ép thay đổi đối thủ ý chí. Mỗi một cái năng lực đều là độc môn tuyệt kỹ, mỗi một cái đều có siêu nhân chỗ, vô lại trình độ càng là kỹ kinh tứ toạn. Nắm giữ xạ dị gẳng sức mạnh, thắng lợi là đương nhiên. Cơ mờ nở, nếu như xạ dị gẳng đại thành, chính mình còn cần xem chỉ là hải thần sắc mặt. Nhưng rất đáng tiếc, ở lực lượng tinh thần sát thực lên thực là Tô Thần yếu kém diện. Liền ngay cả những năm này sử dụng nhãn thuật đều là dựa vào cầu nguyện cái nào trợ giúp. Trong thời gian này hắn cũng nghĩ tới muốn ngưng tụ âm độn hồn hoàn, nhưng trải qua không ngừng thử nghiệm, thậm chí ở cầu nguyện na toàn lực hiệp trợ tình huống này, lực lượng tinh thần hồn hoàn cũng là khó có thể ngưng tụ. Đương nhiên, Thiên Mộng Băng Tàm quả thật có thể làm đến, ở toàn bộ đại lục, lực lượng tinh thần phương diện thượng Thiên Mộng tự xưng thứ hai không thú dám xưng thứ nhất. Nhưng âm độn hồn hoàn nhu cầu lực lượng tinh thần quá mức khổng lồ, đơn thuần tinh thần hệ hồn hoàn không có ngang nhau khổng lồ tinh thần bản nguyên là không đủ để chống đỡ âm độn hồn hoàn ngưng tụ. Trừ phi đem Thiên Mộng hoàn toàn luyện hóa, lấy hắn toàn bộ tinh bản nguyên thôi thúc lại dựa vào Cổ Nguyệt Na lực lượng tinh thần hiệp trợ ngưng tụ. Nhưng như vậy đánh đổi quá lớn, cái được không đủ bù đắp cái mất. Thiên Mộng là một cái hồn linh tuyệt đối so với làm đơn thuần hồn hoàn mang đến giá trị càng to lớn hơn. Vì lẽ đó, làm khắp mọi mặt thiên hạ đệ nhị hung thú đã sớm ở hắn săn giết danh sách bên trên. Tiếc rằng, làm Tà Đế cùng Đế Thiên lần đó quyết chiến sau khi, Tà Đế liền mai danh nhận tích. Tô Thần cũng rõ ràng, Tà Đế chỗ ẩn thân vì là Tà Ma Sâm Lâm, nhưng Tà Ma Sâm Lâm ở đại lục cái nào cụ thể phương vị xác thực không thể nào biết được. Mặc dù là Tô Thần điều động hạ cả sủ kỳ tổ chức, hầu như đem đại lục tìm toàn bộ, cũng không hề có một chút tin tức. Bây giờ, Đế Thiên lại còn nói hắn đã có tìm tới Tà Đế nơi dừng chân. Như vậy chờ đợi Tà Đế kết cục cũng chỉ có như vậy một cái, khoảnh khắc luyện hóa. Tô Thần, ngươi làm sao? Nhìn thấy Tô Thần dại ra ở tại chỗ, một hồi lo lắng một hồi hưng phấn, bị Đông vội vã đi tới bên người Tô Thần, một mặt thân thiết nhẹ nhàng hô hoán hắn. Ngươi sao, làm gì một hồi vẻ mặt đưa đám một hồi lại cười vui vẻ như vậy? Thiên Nhận Tuyết trong con ngươi xinh đẹp cũng là để lộ ra lo lắng, dù sao Tô Thần mới vừa phản ứng quá mức khác thường. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chỉ có điều mới vừa ta chiếm được một tin tức tốt. Tô Thần cũng là không bà mẹ, lúc này đối với hai nữ nói, "Ừm, ta muốn đi ra ngoài mấy ngày." A. Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt nhỏ lúc này sụ xuống. "Không phải nói tốt, muốn theo chúng ta 7 ngày mà." Bị Đông cũng là một mặt ưu hoán, như một cái không chiếm được thỏa mãn đoán phụ như thế, nói, ngươi nhanh như vậy liền muốn đi sao?
Ê! Tô Thần nghe được hai nữ này không nói lý lên tiếng, Tô Thần quả thực không nói gì.
Này sớm qua 7 ngày.
La Sát Thần khảo qua lâu rồi, Bị Đông vẫn giấu không nói. Chính hắn cũng không tốt đề cập.
Lại nói, này đều mấy ngày.
Tiếp tục như vậy, ta nhưng là hoang phế tu luyện.
Đại trượng phu trí tại thiên hạ, tội gì lưu luyến ôn nhu hương.
Các ngươi cũng không hy vọng các ngươi ý chung nhân là cái cả ngày xa vào nữ sắc không cách nào tự kiểm chế ra hoàn đi.
Kỳ thực,
Thiên Nhận Tuyết sắc mặt từng đỏ, trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là không muốn nói, coi như ngươi là như vậy người, ta cũng không chê.
Lời này ta tán thành.
Bị Đông cũng là hiếm thấy cùng Thiên Nhận Tuyết thống nhất trận doanh, hạ kỳ nói, chờ bổn hoàng thành thần sau, ta liền giết tới thế gian không người còn dám đối địch với ngươi.
Còn nữa, cấp một thần có thể mang theo người nhà phi thăng thần giới, đến lúc đó ngươi ta cùng chung vĩnh sinh, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, thực lực cho ngươi mà nói thì có ích lợi gì.
Thấy Bị Đông tỏ thái độ, Thiên Nhận Tuyết cũng là không cam lòng lạc hậu.
Tô Thần, lời đều đến phần này lên, ta cũng không ẩn giấu cái gì, ta cũng nắm giữ thiên sứ thần truyền thừa, chúng ta hai thần hợp lực, chỉ riêng là muốn bảo vệ ngươi có thể không tính là việc khó gì.
Nghe được nhị nữ này chủ Uni lên tiếng, trong lòng Tô Thần vẫn là cảm thấy vui mừng.
Nhưng cùng lúc hắn cũng biết, cái này Đấu La đại lục lên còn có mạnh nhất tu La thần truyền thừa, chỉ cần Đường Tam chiếu nội dung vợ kịch tiếp tục đi thu được Hải thần cùng tu luyện thần truyền thừa, hắn chính là này nhị nữ khắc tinh.
Sau này, đối với Tô Thần mà nói, thu được sức mạnh sau lưng cũng không chỉ riêng là vì mình cái kia viên theo đuổi mạnh mẽ tư tâm, càng là có bảo vệ mình quý trọng người quyết tâm.
Ai, hai người các ngươi thực sự là đem ta xem thường.
Chuyến này ta không đi không được.
Chương 171, Tà Ma Xâm Lâm tung tích, đột nhiên có chuyện bị Đông.
Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nơi sâu xa, đây là nhân loại cấm địa, nhiều năm qua vô số phong hào đấu la cấp cường giả đều tại đây ngã xuống.
Thập đại hung thú uy danh ở cái này thế hệ cũng không có người biết.
Nhưng chuyện này cũng không hề là chỉ những hung thú này không mạnh, mà là nhân loại cũng không có chân chính đặt chân qua vùng rừng rậm này nơi sâu xa, từng thấy bọn họ.
Hoặc là nói nhìn thấy bọn họ người, phần lớn đều bị trở thành mảnh này rừng đứng lẽ nào chất dinh dưỡng.
Mà một người thiếu niên ở cái này nhân tộc cấm địa bên trong nhưng là như giống trên đất bằng, những kêu bình thường hung thần ác sát giống như hồn thú gặp phải hắn đều e sợ cho tránh không kịp.
Có điều trong chốc lát, Tô Thần cuối cùng cũng coi như đúng hẹn mà tới, đi tới ở giữa vùng rừng rậm này, sinh mệnh chi hồ sao thế vực.
Tô Thần đại nhân, ngài rốt cục đến.
Một vị tỏa ra mái tóc dài màu đen nam tử cung cung kính kính nói.
Người trước mắt chính là vùng rừng rậm này chúa tể, Đế Thiên.
Xin lỗi, khoảng thời gian này tục vụ quấn quanh người, ta cũng là thật vất vả mới thoát thân đi ra.
Đúng rồi, ngươi nói ngươi tìm tới Tà Đế nơi ở.
Tô Thần không chút nào bà mẹ, trực tiếp hỏi.
Đế Thiên không dám thất lễ, lập tức trả lời, ngươi đang tìm cái kia Tà Đế, lúc này đang nghỉ lại ở đại lục cùng Hải Dương giáp giới thời khắc một cánh rừng bên trong.
Ồ.
Tô Thần hỏi tiếp, ta ạ cả sủ kỳ tổ chức tìm khắp Đấu La đại lục cũng chưa từng tìm tới một chút tin tức.
Ngươi lại là như thế nào tìm đến?
Muốn biết, Tô Thần thành lập ạ cả sủ kỳ tổ chức có thể nói là võ hồn điện mạnh nhất mạng lưới tình báo, liền ạ cả sủ kỳ tổ chức cũng không tìm tới địa phương, bí mật trình độ không cần bàn cãi.
Đế Thiên thành thật trả lời, bởi vì cái kia Tà Ma Xâm Lâm hầu như ở thế giới biên thủy chi địa, ta cũng là dựa vào năm đó giao thủ với hắn còn lại khí tức, tìm được.
Cho tới con kia Tà Nhãn Bạo Quân, ta cũng từng cùng hắn từng giao thủ, tu vi của hắn ít nói cũng là ở 70 vạn năm trở lên, tấn công bằng tinh thần thủ đoạn ở ta nhận thức hồn thú bên trong hắn là thứ nhất.
Ngài muốn săn giết nó, ngươi tốt nhất mang lên chủ nhân nhà ta, để ngừa vào nhất.
Đế Thiên chỉ chính là Cổ Nguyệt cái nào?
Làm hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương, Cổ Nguyệt Na cho dù là không ra tay, chỉ bằng vào huyết thống áp chế, muốn chế phục chỉ là một cái 79 vạn năm cũng không phải việc khó.
Trong lòng cũng là liên tục cười khổ.
Nếu như Cổ Nguyệt Na ở vậy thì là tốt.
Trọng điểm chính là Cổ Nguyệt Na hiện tại ở nơi nào, liền chính hắn cũng không rõ ràng.
Khoảng thời gian này Tô Thần cũng là vẫn thử nghiệm thông qua tinh thần liên hệ Cổ Nguyệt Na, nhưng mỗi một lần đều là đã chìm biển lớn.
Hiện tại Tinh Đấu Xâm Lâm rửa cả vào Đế Thiên tòa trấn, hắn cũng không tiện rời đi rừng rậm.
Dù sao vùng rừng rậm này cũng là Tô Thần chỗ căn cơ, là trọng yếu nhất, Đế Thiên vẫn là lưu thủ rừng rậm tốt.
Ở trong nhân loại, có thể đối kháng 79 vạn năm hồn thú cường giả có 3 vị.
Cái kia chính là Thiên Đạo Lưu, Ba Tác Tây cùng Đường Thần 3 vị này cực hạn đấu la cấp cường giả.
Ba Tác Tây cùng Đường Thần này 2 vị nhưng là võ hồn điện kẻ địch, tuyệt đối không thể cùng mình liên thủ cho tới đi thỉnh Thiên Đạo Lưu, cái kia càng là lời nói vô căn cứ. Lão gia hỏa này cùng thiên sứ thần có cấu kết, đem thủ đoạn mình bại lộ cho này thiên sứ thần mầm họa quá lớn.
Huống hồ mấy ngày nay liên quan với La Sát Thần những kia động tác nhỏ, Tô Thần cũng không hiểu rõ, hiện tại lại trêu chọc một cái khác thần vậy dĩ nhiên là không khôn ngoan cử chỉ.
Nếu như không phải La Sát Thần hiện nay vẫn chưa biểu lộ ra ác ý, hắn liền tạm thời không có hành động, bằng không hắn coi như là thủ đoạn tận thi, hắn cũng muốn đem lưu trên thế gian có tồn tại hết mức xóa bỏ.
Có điều, cái này cũng là chuyện sớm hay muộn.
Bất kể nói thế nào, La Sát Thần đều là thần chỉ, Tô Thần nhất định là muốn cùng thần chỉ vì địch.
Thế nhưng hiện tại thế cuộc có thể không sáng láng. Lập tức hắn trận doanh bên trong cũng chỉ có Cổ Nguyệt Na này một đỉnh cao chiến lực, ngoài ra liền không người nào có thể dùng.
Ai?
Tô Thần thở dài, lặng lẽ nói, Đế Thiên, ngươi trước tiên phái người quan sát vị này Tà Đế.
Ta tạm thời còn không thể động thủ.
Ừm, tốt.
Đối với Tô Thần lâm thời lùi bước, Đế Thiên vẫn chưa có cảm thấy kỳ quái, làm việc cẩn thận mới là một cường giả nên có tố dưỡng.
Ai? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.
Chí ít hiện tại là biết Tà Đế vị trí, cũng coi như là một tin tức tốt.
Nếu tạm thời không có cách nào 100% đánh giết Tà Đế, Tô Thần hiện tại cũng chỉ đành dẹp đường hồi phủ.
Đúng rồi, có chuyện muốn nói với ngươi một hồi.
Trước ngươi mang tới con kia 10 vạn năm nhu cốt thỏ ngươi còn nhớ chứ?
Tiểu Vũ sao, nàng làm sao?
Tô Thần hỏi.
Hắn rời đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, lại chạy tới nhân loại các ngươi lãnh địa đi.
Hơn nữa, lần này còn tiện thể mang đi Đế Hoàng Thủy Thú.
Cái gì? Tô Thần lông mày cau lại, ám đạo này hai cô gái nhỏ thật không khiến người ta bất lo. Nếu không ta phái người đem bọn họ nắm bắt trở về. Đế Hoàng Thụy Thú nếu có chuyện bất trắc, bị một cái nào đó không có mắt phong hào đấu la chộp tới làm thành hồn hoàn. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Có điều ngài cũng đừng lo lắng, ta phái Bích Cơ nhìn chằm chằm, tạm thời hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Ai? Đế Thiên bất đắc dĩ nhìn Tô Thần, nói, hai người bọn họ ra hỏa đi nhân loại lãnh địa, chỉ sợ cũng là vì đi tìm ngài. Trước cũng chạy ra rừng rậm nhiều lần, trong thời gian này, ta cũng bắt được bọn họ nhiều lần. Cũng được, lần này ta cũng là tùy theo bọn họ tính tình, thả mặc bọn họ đi nhân loại lãnh địa tìm ngươi. Ta nghĩ, nhường mấy người các ngươi người gặp gỡ, nhường cái kia thỏ mang theo thủy thú ở chỗ của ngươi nhiều chơi mấy ngày nói không chắc liền sẽ kiềm chế. Với những người khác loại Đế Thiên đương nhiên sẽ không yên tâm đem thủy thú giao cho bọn họ trên tay, nhưng Tô Thần liền không giống. Liền ngay cả Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na đều tán đồng Tô Thần, vậy thì đại biểu ở hết thảy trong mắt hồn thú, Tô Thần cùng Cổ Nguyệt Na là địa vị tương đương. Nghi vấn Tô Thần vậy thì là nghi vấn Ngân Long Vương uy nghiêm. Mà hiện tại Tô Thần ở nhân loại thế lực cũng gần như là một tay che trời, các hồn thú ở Tô Thần chỉ đạo dưới cũng biến thành cường lớn không ít, những này Đế Thiên cũng nhìn ở trong mắt. Đối với bảo vệ tốt thủy thú chuyện này, hắn là hoàn toàn tín nhiệm Tô Thần. Ai, được rồi, ta biết rồi. Ngươi có thể đúng là sẽ đem vấn đề khó vứt cho ta a. Tô Thần có chút không nói gì. Vốn tới nhà đã có hai vị gào khóc đòi ăn chim hoàng yến, hiện tại có nhiều thêm lên này hai cái tiểu nha đầu. Trên đời không có cày hỏng ruộng, chỉ có mệnh trên yêu. Đây là số mệnh đi. Thụy thú trên người có Tô Thần sớm bố trí phi lôi thần dấu ấn, hơn nữa Bích Cơ cũng là cầm Tô Thần đưa nàng đẳng cấp cao nhất hồn đạo khí. Tô Thần muốn tìm được các nàng cũng không khó. Huống hồ, coi như Bích Cơ chỉ là am hiểu chữa trị hệ phụ trợ hồn thú, nhưng dựa vào nàng cái kia 58 vạn năm tu vi, ở thế giới loài người bên trong cũng là khó gặp đối thủ. Tô Thần cũng không có quá lớn cần thiết đi quan tâm an toàn của các nàng. Đột nhiên, bên hông thông tin hồn đạo khí phát sinh chấn động, chính là bị Đông phát tin tức. Thần Nhi, mau trở về đi, ta có chút nhớ ngươi. Trong máy truyền tin truyền đến hai loại tuyệt nhiên không giống ngữ khí, tuy rằng đều là bị Đông âm thanh thế, nhưng Tô Thần có thể khẳng định, cái kia bị Đông tuyệt đối sẽ không lấy loại này lãnh khốc ngữ khí cùng mình nói chuyện. Chương 172 tên ta là sát thần. Tiểu thần, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngàn vạn không thể trở về. Tiếng nói đột nhiên gián đoạn, cho chuyện một đầu khác tựa hồ xảy ra chuyện gì. Làm sao? Ngươi bên kia xảy ra chuyện gì sao? Nhìn thấy luôn luôn sự không kinh sợ đến mức Tô Thần lúc này trên mặt lại lộ ra thần sắc lo lắng, Đế Thiên hơi kinh ngạc. Không có thời gian giải thích, Tô Thần cáo biệt Đế Thiên, hiện tại hắn nhất định phải lập tức lên đường, chuyển động thân thể. Trong nháy mắt triệu tập toàn thân trạ cơ dạ, thân hình hóa thành số đạo tàn ảnh, tốc độ bị hắn nâng đến cực hạn, liền không khí đều bị thân hình của hắn phân cách ra, thẳng đến võ hồn thành mà đi. Trong lòng hắn tuy rằng lo lắng và phần, nhưng tâm tư nhưng là đặc biệt rõ ràng. Trước liền cảm thấy La Sát thần khảo có vấn đề, hiện tại bị đồng trên người biến cố sát suất rất lớn chính là La Sát thần cái tên này giở trò. Đương nhiên, nếu người này dám động chính mình nữ nhân, mặc kệ như thế nào, hắn Tô Thần cũng phải làm cho này tên giá hỏa có mắt không tròng trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Tức giận càng là dùng, khiến tốc độ của hắn đến cực hạn, có điều chốc lát dĩ nhiên đến chỗ cần đến. Đó là võ hồn thành bên trong một chỗ trong phòng dưới đất. Nơi này chính là Tô Thần kiến tạo trụ sở dưới mặt đất. Theo một tiếng quạt kẹt, phòng cửa bị mở ra, một cô âm u khí phả vào mặt. Bên trong rất mờ, hơn nữa có một cô khí tức quái dị đóng kín Tô Thần tinh thần dò xét. Cách đó không xa, điểm hữu hắc ánh sáng truyền ra, cùng cái kia hữu hắc ánh sáng đồng thời xuất hiện, chính là Tô Thần chú ý người kia. Nữ nhân mặc một ghế màu đen váy dài, tóc dài tùy ý rải rác, nàng lúc này chính quay lưng Tô Thần. "Thần Nhi, ngươi rốt cục chịu trở về." Cái kia nữ nhân xoay người lại, trong nụ cười tràn ngập quyến rũ. "Lại đây một ít, ngươi tại sao muốn đứng như vậy xa đây?" Tô Thần lạnh lùng nhìn chăm chú bị Đông, từng chữ từng câu lạnh lùng nói, "Ngươi đem bị Đông thế nào rồi? Còn có, chính ngươi hiện ra nguyên hình đến, đừng dùng nàng mặt nói những này kỳ quái." "Ha ha, ngươi đang nói gì đấy, ta làm sao nghe không hiểu a? Ta chính là bị Đông a." Người phụ nữ nói, bất kể là dáng dấp cũng hoặc là thần thái đều không hề thay đổi. Nhưng âm lãnh kia khí chất cùng trong con ngươi âm lãnh, cùng Tô Thần ký ức bên trong bị Đông như hai người khác nhau. Tiếng nói rơi, một cỗ quỷ dị tử khí bao phủ bị Đông quanh thân. Theo, bị Đông trên người tỏa ra nồng nặc mà mãnh liệt khí tà ác ngưng tụ thành một thân áo giáp màu tím sẫm bao trùm nàng cái kia hoàn mỹ thân thể mềm mại. Áo giáp bên trên treo sắc bén sức ma rô, khắp nơi tràn lan ra tà ác mùi vị tử khí, mà áo giáp phần lưng hai bên càng là kéo dài ra bốn chuôi lớn đại liêm đao. Lưỡi liềm nhận nơi hàn mang lang liệt, cả người dường như u minh bên dưới tà ác gác quỷ như thế, đầy dây khiến người hoảng sợ cùng e ngại âm u cái kia cô âm u khí thế đè ép xuống, ý đồ nhường trước mắt vị này khinh nhẫn thần linh thiếu niên ngã quỵ ở mặt đất. Nếu là như thế phong hào đấu la, ở luồng hơi thở này bên dưới e sợ đã ép tới ngũ tạng vỡ tan, liền linh hồn đều bị ăn mòn hóa thành bụi trần mà tiêu tan. Nhưng Tô Thần vẹn vẹn chỉ là cảm giác trên người lạnh lẽo, lông tóc không tổn hại. Lập tức, trong mắt con ngươi màu đỏ ngòm nhìn chăm chú phía trước, đen kịt hỏa diễm bốc lên, như mấy đạo hỏa long giống như xoay quanh. Khủng bố sóng nhiệt thôn vệ tất cả, càng là đem này tà ác tử khí đốt đến hư vô. Con nữ kia con nhìn thấy kinh khủng như thế hỏa diễm, liên tiếp lui về phía sau. Tô Thần giận không nhịn nổi, cả người khí thế đột nhiên bạo phát. "Nếu ngươi không nói thật, vậy ta liền đánh tới nói thật mới thôi." Tô Thần trong con ngươi là một đôi đỏ như máu hai mắt, con ngươi chỉ là một cái rất giống màu đen lục mang tinh hình dạng, nhưng biên giới nơi nhưng lại là dường như liêm đao giống như con hổ, sóng tinh thần tự cái kia trong hai con ngươi không ngừng kéo dài, vô cùng quỷ dị. Quỷ dị, âm lãnh, phản phất là hết thảy tâm tình tiêu cực tập hợp, như cùng một tòa sâu không thấy đáy hàn đảm, đem linh hồn đều có thể hút vào trong đó. Liền ngay cả đơn giản nhìn về phía Tô Thần, bị Đông cũng cảm giác được linh hồn của chính mình đều đang run rẩy. Sáu viên hồn hoàn quay quanh ở quanh người hắn,
màu đỏ cùng màu vàng sầm hồn hoàn đặc biệt bắt mắt. Bát môn độ giáp, tầng thứ 6 cửa, cảnh môn. Mở. Thứ 6 hồn hoàn theo tiếng sáng lên, màu trắng nhạt sóng lửa cùng năng lượng màu xanh lục vờn quanh Tô Thần quanh thân, khiến cho hắn làn da của hắn từ từ nhiễm phải một tầng màu máu. Tóc bạc bị hướng lên trên bạo phát khí thế của lấy, phóng lên trời. Đồng thời, trên mặt lăng màu sắc rực rỡ đường vòng cung đang lượn, lấp ta lấm tấm ánh sáng lộng lẫy ở con ngươi màu vàng nóng bên trong tràn ngập, hình thành một cái chữ mễ đồ án cùng cái kia xạ dị găng màu đỏ tươi chồng chất lên nhau, càng hiện ra mấy phần thần dị. Màu vàng nhạt ánh mắt xuất hiện ở thiếu niên tóc bạc trên mặt, ở mi tâm hội tụ thành một cái huyền ảo màu vàng dấu ấn. Trong lúc nhất thời, áo bào gồ lên không gió mà động. Khí thế mạnh mẽ tản ra, cao quý mà thần bí khí tức chậm rãi lan tràn. Vùng thế giới này năng lượng đều giống như muốn để cho hắn sử dụng như thế, bị Tô Thần thu nạp mà đi. Lúc này Tô Thần, thứ 6 cửa cùng tiên nhân hình thức đồng thời mở ra, màn rệ kỳ hữu xạ dịn gặng khóa chặt nữ nhân trước mắt. Nay cố khủng bố tuyệt luân khí thế khiến nữ nhân trước mắt cũng không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Nàng có thể cảm thụ được, cảm nhận được đến từ Tô Thần cái kia cố lạnh lùng mà ác liệt sát ý, rất khó tin tưởng trước mắt vị này 12 tuổi khoảng chừng thiếu niên, lại có thể bùng nổ ra năng lượng cường hãn như vậy. Bị đông trên mặt quyến rũ dần dần biến mất, tùy theo mà đến là kinh ngạc hoặc là e ngại. Ngươi tại sao có thể có như thế mạnh sức mạnh? Nàng run rẩy nói. Cái kia đỏ như máu hai mắt đều là nhường hắn có loại cảm giác không ổn, tựa hồ trước mắt thiếu niên tóc bạc hai mắt có làm người chấn động cả hồn phách năng lực như thế. Cái kia phóng lên trời tinh lực càng là làm hắn sợn cả tóc gáy, đây thật sự là nhân loại có thể nắm giữ sức mạnh thân thể sao? Mặc dù là lấy nhục thân xưng chiến thần, cũng không cách nào như hắn như vậy tỏa ra khí huyết cường thịnh như vậy sức mạnh a. Kinh khủng nhất là cái kia thu nạp thiên địa năng lượng để bản thân sử dụng thủ đoạn. Điều này có thể lượng thậm chí muốn so với mình thần lực đều mạnh hơn. Trước mắt thiếu niên tóc bạc có điều 12 tuổi, nếu lại cho hắn chút thời gian, hắn thực lực lại sẽ tới đến thế nào độ cao. Cái trước mang cho nàng hoảng sợ, vẫn là Long Thần. Mà người trước mắt này lại có thể cho hắn như năm đó Long Thần giống như hoảng sợ. Kinh khủng như thế hồn kỹ. Không nghĩ tới, nhân giới lại còn sẽ có như ngươi vậy kỳ tài ngút trời. Nhìn chăm chú Tô Thần, bị đông liên tục tán thưởng. Xác thực, ta cũng không phải bị đông, thế nhưng ta cũng không có ác ý. Có điều, ta muốn biết là, ngươi lại là làm sao thấy được ta không phải nàng. Tô Thần sầm mặt lại, nói, này có liên quan gì tới ngươi? Ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi những này trò hề căn bản không gạt được ta liền đủ. Trên thực tế khi nghe đến bộ đàm chuyển được sau câu nói đầu tiên, Tô Thần liền biết ở cùng chính mình trò chuyện người tuyệt đối không phải bị đông. Bị đông tuyệt đối sẽ không dùng thần nhi loại này dường như cha mẹ trưởng bối trong lúc đó hô hoán hải tử xưng hô đến xưng hô chính mình. Ở hai người xác nhận người yêu quan hệ sau khi liền càng không thể. Đến ở trước mắt người kia là ai, Tô Thần đã sớm nên đoán được. Nghe vậy, bị đông im lặng một hồi, trên mặt lộ ra mỉm cười. Được rồi, vì biểu đạt thành ý của ta nên tự giới thiệu mình một chút. Ta tên La Sát, là đến từ thần giới cấp 1 thần chỉ. Chương 173 cầu hợp tác La Sát Thần. La Sát Thần. Tô Thần trên mặt vẫn chưa hiện lộ cái gì vẻ kinh dị, La Sát Thần từ bên trong làm khó dễ vốn là ở Tô Thần trong dự liệu. Hắn cũng tự nhiên là biết bị đông có La Sát Thần thần khảo. Nhưng hắn có chút bất ngờ là La Sát Thần làm thần giới trưởng quản ác niệm cấp 1 thần, liền như thế đột ngột giáng lâm ở trước mặt mình. Thần chỉ giáng lâm đều như thế tùy tiện sao? Nhưng một mực lúc này, làm Tô Thần trận doanh bên trong mạnh nhất sức chiến đấu Cổ Nguyệt Na làm sao đều liên lạc không được, bằng không lại sao đến phiên La Sát Thần chỉ là cấp 1 tiểu thần ở đây hung hăng. Đầu óc của hắn cấp tốc vận chuyển, suy nghĩ đối địch sách lược. Tốt nhất trực tiếp đem này ác thần đánh giết ở này. Ngươi không cần thiết này đối với ta lớn như vậy sát ý đi. Mắt thấy Tô Thần hỏa lực toàn tự chọn thế, này sát ý ngút trời nhường vị này chủ quản thế gian ác niệm La Sát Thần cũng không khỏi tê cả da đầu, lập tức cười khổ một tiếng. Nàng thời ra quanh thân giữ tận chiến giáp, chậm rãi đến gần một chút. Nhưng Tô Thần cũng không dám thả xuống cảnh giác, một tay chỉ vào La Sát, nói muốn nói cái gì thì nói nhanh lên, đừng cho ta thấy sang bắt quàng làm họ. La Sát Thần mau khoát tay áo một cái, nói, ta không có cái gì ác ý, bằng không ta thì sẽ không dùng như thế đơn giản thần khảo để diễn tả ta thiện ý. Xác thực, nàng bố trí thần đơn giản như vậy thì, thậm chí có thể nói là thả một cái hải dương nước, này hai hạng thần khảo càng là tác hợp hắn cùng bị đông hai người. Đến nay mới thôi vẫn chưa thương tổn Tô Thần mảy may. Ở bản thân nàng xem ra, chính mình căn bản không có hiện lộ nửa phần ác ý ngay vậy, Tô Thần lạnh lùng cười, lạnh nhạt nói, ngươi cái gọi là thiện ý e sợ cũng không phải là xuất phát từ nội tâm đi. Ngươi kỳ thực vẫn luôn không nghĩ giao ra người thần bị đi. Chỉ có điều những năm gần đây bị đông đối với thôn vệ cùng tử vong quy tắc lý giải e sợ đã siêu việt ngươi La Sát Thần, nếu có thời gian, cho dù không có ngươi thần vị cũng có thể tự nghĩ ra thần vị. Nàng bây giờ muốn lấy ngươi La Sát Thần vị là rất dễ dàng sự tình. Ngươi bây giờ chỉ là cưới hổ khó xuống thôi. Nghe Tô Thần này một lời nói, La Sát hơi biến sắc mặt. Không nghĩ tới ngươi liền những này đều biết ta. La Sát cay đắng ủy sổ, cười, giữa hai lông mày xẹt qua một tia không dễ phát hiện bất đắc dĩ. Nàng hiển nhiên không ngờ tới Tô Thần sẽ như vậy trực tiếp chọc thủng ý đồ của nàng. Ngươi nói đúng, hiện tại ta cũng không phải là không nghĩ giao ra thần vị, mà là không thể giao ra. Ngươi có biết, này mấy vạn năm qua ta vẫn cùng Tu La Thần đối nghịch, một khi có người muốn kế thừa Tu La Thần truyền thừa ta liền nghĩ trăm phương ngàn kế đem xóa bỏ. Cho tới hôm nay, Tu La Thần người truyền thừa như cũ chưa có thể tìm tới. Nhưng nếu ta nhường ra thần vị, ngươi có biết ta kết cục? Không có ta cả tay, Tu La Thần người truyền thừa tất phải sẽ trả thù ta. Vì lẽ đó, này thần vị ta liền tuyệt không thể nhường ra. Chỉ có điều bị đông nữ nhân này thực sự là tốt không tất thời, như vậy bí ẩn truyền thừa đều có thể bị hắn tìm tới. Không chỉ như vậy, mở ra truyền thừa điều kiện càng là phức tạp cùng hà khắc, ta là thật không nghĩ tới hắn lại có thể hoàn thành. Nàng nói, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đối với chủ nhân thân thể này, La Sát không biết nên là oán hận vẫn là kính nể. Ngươi không biết, thần vị truyền thừa chính là thần giới quy tắc bảo vệ, một khi mở ra liền không cách nào đình chỉ. ta cũng chỉ có thể một kéo lại kéo, nhưng này bị đông nữ nhân này cũng đang từng bước trở nên mạnh mẽ. Những năm này ta cũng đúng là chịu đến nàng ảnh hưởng, trở nên nôn nóng rất nhiều. Có điều trời không tuyệt đường người, ta vốn là hận không thể giết nữ nhân này, thế nhưng lại không nghĩ rằng ở trên người nàng ta còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nàng lật bàn tay một cái, một cỗ quen thuộc năng lượng tự nàng trong bàn tay bốc lên mà ra. Nguồn sức mạnh kia vô cùng mạnh mẽ, từ tính chất tới nói muốn hồn lực thậm chí thần lực cũng mạnh hơn mấy lần. Mà La Sát Si mê đến nhìn trong tay cái kia cô năng lượng đoàn. Nàng kinh ngạc ở nữ nhân này thể nội nắm giữ viên kỳ dị hạt giống năng lượng. Này chính là lúc trước Tô Thần ở bị đông thể nội trả cơ dạ chi trùng. Nguồn sức mạnh này mạnh mẽ, mà tràn ngập tính sáng tạo, chất lượng vượt xa cái gọi là hồn lực thậm chí thần lực. Trước ở thần giới thời gian, nàng cũng đã từ bị đông bên trong thân thể nhận biết được này trả cơ dạ chi trùng tồn tại. Sau lần đó liền tìm hiểu nguồn gốc tìm kiếm lại đây, này mới phát hiện Tô Thần tồn tại. Nàng càng thêm kinh ngạc ở Tô Thần năng lực. Bất kể là cái kia có thể điều động thiên địa chi lực tiên nhân hình thức, cũng hoặc là ngưng tụ quỷ dị sức mạnh tinh thần xạ dị gặng, cũng hoặc là có thể đem cường hóa thân thể đến có thể so với thần thú bắt môn độ giáp. Những này kỹ năng mỗi một cái đều có thể so với thần kỹ, ở thần giới nàng xem càng ngày càng hoảng sợ. Liền dáng lâm nhân giới. Đương nhiên, nàng cũng không phải chỉ là muốn nhìn Tô Thần một chút đơn giản như vậy. Hắn cần là một cái minh hiếu. Một cái đủ để trợ giúp hắn đánh bại Tu La Thần minh hiếu. Cho nên, ngươi muốn làm cái gì? Chiếm làm của riêng sao? Tô Thần không nghĩ tới La Sát Thần sẽ chú ý trả cờ dạ chi chủng tồn tại. Có điều La Sát Thần nhưng cũng không có trả cờ dạ chi chủng quyền sử dụng. Đừng hiểu lầm, loại sức mạnh này ta sát thực độc lòng. Ta cũng biết lực lượng này đến từ ngươi, ta cũng không muốn làm được tội ngươi sự tình. Ta lần này đến đây là vì tìm kiếm hợp tác. Nhường ta gia nhập các ngươi đi. Đối diện Tu La Thần quy hàng, Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt nghiêm nghị lên, trong không khí tràn ngập một loại vi diệu căng thẳng cảm giác. Hắn quan sát tỉ mỉ trước mắt La Sát Thần, thử từ trong ánh mắt của nàng chọn đọc càng nhiều tin tức. Vị này thần chỉ thẳng thắn nhường hắn cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không thể hoàn toàn nhường Tô Thần thả xuống đề phòng. Nhiều năm rèn luyện nói cho hắn, tất cả những thứ này cũng có thể không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Ngươi nghĩ gia nhập chúng ta? Tô Thần âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ, mỗi cái chữ cũng giống như là trải qua tỉ mỉ điều khắc, gánh chịu sâu sắc suy tính. Ha ha, này không phải là một chuyện nhỏ. Thực sự là làm ta kinh ngạc, ngươi một giới thần chỉ, lại sẽ nghĩ tới cùng ta một phàm nhân hợp tác. La Sát Thần gật đầu, thần sắc nghiêm túc, ta biết yêu cầu này quá mức đột ngột, nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Tu La Thần người thừa kế lửa giận, ta không chịu được nổi. Mà bị đông tốc độ trưởng thành, cũng vượt qua ta mong muốn. Vì là cầu tự vệ, ta xác thực không thể không làm như vậy. Nghe đến đó, Tô Thần rơi vào trầm tư. Hắn biết rõ, La Sát Thần gia nhập, đối với ở trận doanh mình không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bây giờ ở Cổ Nguyệt Na không biết tung tích thời gian, La Sát Thần gia nhập chính dễ giải quyết phía bên mình không đỉnh cấp sức chiến đấu có thể dùng lúng túng. Nhưng đang hưởng thụ phần này sức mạnh mang đến tiện lợi trước, bọn họ cũng cần gánh chịu tùy theo mà đến nhất hệ liệt phong hiểm cùng trách nhiệm. Cho dù nàng bàn giao nguyên nhân, Tô Thần cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm La Sát. Có điều, Tô Thần cũng nhìn thấy trong đó kỳ ngộ. Nếu như xử lý thỏa đáng, bọn họ không chỉ có thể được một vị mạnh mẽ minh hữu, càng là kiềm chế Hải Thần cùng Tu La Thần chủ yếu trợ lực. Không sai, hắn xác thực động lòng, hắn lúc này xác thực cần một cái bất cứ lúc nào có thể vận dụng đỉnh tiêm sức chiến đấu. Chương 174 thần khí vào tay. Thành thật mà nói, ở thần giới thời điểm ta liền bị người xa lánh, không bị đám kia thần tán đồng, là vẫn bị chúng thần lãng quên cùng xem thường tồn tại. Nàng nói, khoe miệng phát họa ra một vệ cười khổ, đáy mắt cất giấu sâu sắc mệt mỏi cùng bất đắc dĩ. Mấy vạn năm qua, nàng như cùng nàng quản lý quản hắc ám cùng tuyệt vọng như thế, cô độc mà vắng lặng. Nếu như không phải là bởi vì chiếm cản tay Tu La Thần tên tuổi, ta đã sớm ở Tu La Thần mấy vị kia cấp dưới thần chỉ đấu kỵ cùng cừu hận bên trong tiêu vong. Ta tại bên trong thần giới là một cái không có minh hữu, không có đồng bạn. Nàng vừa nhìn liền có thể nhìn thấy tương lai của chính mình, hoàn toàn u ám, đầy dây vô tận cô độc cùng tuyệt vọng tương lai. Như vậy thần giới, ta cần gì phải ủng hộ nó? Chẳng lẽ muốn nhường ta thành vì bọn họ vật hy sinh sao? Liên vì lẽ đó ta quyết định gia nhập ngươi trận doanh. Ta biết, ngươi muốn hủy diệt thần giới, muốn giết sạch đám kia tự cho là đúng, cao cao tại thượng gia hỏa. Thế nhưng ngươi hiện tại thiếu hụt giúp đỡ, vì lẽ đó ta liền giáng lâm ở này, giúp ngươi giết hết ngươi muốn giết người. Trở thành ngươi giết tới thần giới, tái tạo thần giới trợ lực. La Sát Thần âm thanh vang vọng ở này u ám trong phòng, mang theo một tia quyết tuyệt cùng điên cuồng. Hắn lời nói càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng mê. Trong ánh mắt càng là để lộ ra cừu hận cùng tham lam. Này chính là nàng làm tà niệm chi thần bản tính, tham lam, giận dữ, si tuyệt. La Sát Thần âm thanh ở trong phòng tối vang vọng có vẻ đặc biệt chói tai. Ngươi thậm chí ngay cả những này tư nhân mâu thuẫn đều nói cho ta nghe. Tô Thần có thể cảm nhận được nàng nói những này thời điểm cái kia kích động tâm tình, rất hiển nhiên đây cũng không phải là lời nói dối. Thế nhưng đối mặt La Sát Thần đề nghị, Tô Thần hỏi ngược lại, có điều, liền như thế tín nhiệm ta sao? Hơn nữa ngươi nói muốn tái tạo thần giới, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi nói sự tình, đối với ta mà nói quá mức xa xôi đi. Tô Thần rất bất ngờ, hắn cũng không nghĩ tới vị này La Sát Thần liền như vậy đem chính mình sự tình toàn bộ bê ra. La Sát Thần khoe miệng hiện ra một vệ cười khổ, lắc lắc đầu, tiếp tục nói, ngươi khả năng không biết bị đông thể nội cái kia hạt giống bản nguyên. La Sát Thần thế nào cũng không cách nào quên, một ngày kia nàng lấy thần lực tìm hiểu cái kia viên trạ cờ dạ chi trùng bản nguyên cảnh tượng. Nàng nhìn thấy một thân cây, một gốc cây khổng lồ vô biên, cành lá xum xuê đại thụ. Ở nàng thôi diễn cảnh tượng bên trong, cái kia viên đại thụ xuyên qua thần giới, nó bộ rễ hướng phía dưới, hướng về vô tận không biết thế giới quyết tán, cắm rễ, bộ rễ thật sâu đâm vào vô số thế giới hạt nhân. Cái kia đại thụ đem thần lực cùng hồn lực căn cơ phá hủy, dường như muốn xâm chiếm hết thảy thế giới, này cảnh tượng tỏa ra một loại khiến người nghẹt thở cảm giác ngột ngạt. Mà ở cái kia khổng lồ đại thụ căn nguyên nơi, La Sát nhìn thấy một cái thiếu niên tóc bạc. mà cái kia thiếu niên chính là Tô Thần.
Hả? Nói những này ngươi khả năng nghe không hiểu lắm. Có điều ngươi chỉ cần biết rằng một điểm là được. Nếu như ngươi phản loạn ta đem ta giết chết cũng tốt, Tu La Thần hoàn thành chuyển thừa nghi thức cũng được, ta đều phải chết. Chết sớm một chết, có điều là sống thêm mấy năm, đối với ta loại này sống mấy vạn năm thần tới nói cũng không hề có sự khác biệt. Dưới tình huống này ta tại sao không đi liều liều một lần, đi giành được duy nhất sinh cơ? Trong mắt La Sát Thần hiện lộ ra một chút xoắn xuýt, suy nghĩ một hồi, rốt cục làm ra một cái gian nan quyết định. Được rồi, để chứng minh thành ý của ta, ta sẽ đem truyền thừa của ta thần khí giao cho ngươi. Theo dứt tiếng, như mực nước giống như sơn hắc ma khí tự bàn tay hắn bên trong tiêu tán mà ra, sau đó chậm rãi ngưng tụ, một thanh tỏa ra ác liệt khí tức to lớn màu tím đen liêm đao xuất hiện ở nàng song trong tay. Liêm đao bên trên vô số ma văn xoay quanh, liêm đao xuất hiện đồng thời, phòng tối bên trong dường như có vô số chỉ ác quỷ xoay quanh bay ra, từng đạo sắc bén thê lương quỷ khóc âm thanh ở hắn bên tai vang vọng. Nếu là lực lượng tinh thần tu vi kém một chút người, tất nhiên không thể chịu đựng này quỷ khóc âm thanh mà tinh thần tan vỡ, do đó bị trở thành một cái xí ngốc. Này liêm đao chính là La Sát Thần truyền thừa thần khí La Sát Ma Liêm. Đây chính là hàng thật đúng giá thần khí. La Sát Thần càng muốn đem truyền thừa thần khí giao cho Tô Thần. Ở này bên trên càng là ở nhờ nàng một tia thần hồn, đại biểu nàng cuối cùng lá bài tẩy. Đây chính là đem chính mình tất cả tiền đặt cược đều áp ở trên người Tô Thần. Đây đối với La Sát Thần tới nói, không thể nghi ngờ là đem dòng dõi tính mạng đều bồi lần trước đánh cược. Thắng thì lại tiền đồ vô ưu, thua thì lại hồn phi phách tán. Thôi thúc bên trên thần lực ngươi có thể tạm thời đem ta thần hồn cho gọi ra đến thế ngươi chiến đấu, tuy rằng nhân giới ta chỉ có thể sử dụng bán thần cấp sức mạnh chính là. Có điều ta kiến nghị ngươi nhiều nhất vận dụng 3 lần. Bởi vì vượt qua 3 lần bùng nổ ra siêu việt 99 cấp cực hạn đấu la sức mạnh, liền rất có thể sẽ bại lộ vị trí của ta, đưa tới thần giới ủy viên hội chú ý. Đương nhiên, kể cả ngươi cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Ngươi muốn biết, ở thần giới ủy viên hội bên trong nhưng là có thần vương cấp bậc cường giả, cho dù là ta ở trong tay bọn họ cũng có điều run rế như thế. Ghi nhớ kỹ không muốn sử dụng 3 lần trở lên, ta là đánh cược mệnh không giả. Nhưng chớ đem mạng nhỏ cũng đắp lên. La Sát Thần biểu hiện nghiêm túc nói. Nói xong mấy câu nói này sau, liền lưu lại câu nói sau cùng. Tốt, ta cần trở lại thần giới, nếu không sẽ bị nhận ra được. Cần ta thời điểm trực tiếp cùng bị đông nói, ta đến thời điểm sẽ giáng lâm. Sau đó, La Sát Thần khí tức chậm rãi tàn đi, con người bên trong ác liệt xua đổi tan thành mây khói. Bị đông thân thể mềm nhũn suýt nữa co quắp ngã xuống đất, Tô Thần liền vội vàng tiến lên đỡ bị đông thân thể. Đưa nàng vững vàng để dưới đất, Tô Thần mới bắt đầu nghiên cứu chuôi này La Sát Ma Liêm. Nắm chặt trong tay nắm nặng nghề mà thần bí La Sát Ma Liêm, cảm thụ từ bên trong mơ hồ lộ ra bàng bạc uy thế, trong lòng Tô Thần không khỏi nổi lên một trận gợn sóng. Đối với Tô Thần tới nói, La Sát Thần lựa chọn đã là bất ngờ, lại là hợp tình hợp lý. Xác thực, nàng kết cục trừ bị Tu La Thần người chuyển thừa hủy diệt ở ngoài liền không còn gì khác khả năng. Cùng mình liên thủ vốn là nàng đường ra duy nhất. Tô Thần tầm mắt chuyển qua cái kia liêm đao bên trên, một cỗ trước nay chưa từng có sức mạnh ở trong người phun trào, lưỡi liềm trong đao sơn hắc ma khí hưởng ứng hắn triệu hoán, hội tụ thành một nguồn sức mạnh vô hình, vờn quanh ở quanh người hắn. Hắn phảng phất có thể cảm nhận được La Sát Thần một tia thần hồn ở liêm đao bên trong rung động, cùng hắn sản sinh cộng hưởng. Trong lúc nhất thời, vô số ác quỷ gào thét cùng tiếng khóc lại lần nữa truyền đến, chỉ là lần này đối với hắn lại không nửa phần ảnh hưởng. Mà này chính là tà niệm chi thần tấn công bằng tinh thần thủ đoạn, mỗi một lần vung lên liêm đao đều sẽ trực tiếp tàn phá đối phương tinh thần. Tô Thần nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, dường như muốn đem nguồn sức mạnh này hoàn toàn hòa vào thân thể của mình. Thật là không có nghĩ đến a, thực sự là buồn ngủ đến đưa gối. Mình muốn săn giết 79 vạn năm hung thú tà đế, này La Sát Thần liền đưa tới truyền thừa của chính mình thần khí. Xúc động La Sát Thần thần hồn, cho dù đối mặt ba tắc tây những tia 99 cấp cực hạn đấu la cũng đủ để đem cưỡng ép chém giết. Mặc dù nói là chỉ có thể sử dụng 3 lần, nhưng hiện nay trên đời có thể bức bách hắn sử dụng này ma liêm lại có mấy người. Xem ra, chính mình mới hồn hoàn rất nhanh liền có chỗ dựa rồi. Chương 175, Cổ Nộ Hạ đạo đại khách. Giới Ly Dạ, thôn Cổ Nộ Hạ. Theo Tsuna, Cổ Nguyệt Na đi tới nơi xa lạ này thôn. Nơi này hết thảy đều cùng hắn từng sinh hoạt qua thế giới hoàn toàn khác nhau, bất luận là phong ốc vẫn là trang phục, nơi này mỗi một dạng vật Cổ Nguyệt Na đều cảm thấy rất mới mẻ. Mà trong thôn cả đám nhìn thấy vị này có mái tóc dài màu bạc lành lạnh tuyệt mỹ tiểu nữ cũng là một mặt hiếu kỳ. Ú, mỹ lệ tha hương tiểu thư có thể hay không nể nang mặt mũi cùng ở dưới uống một chén a. Một cái hơi say tóc trắng người trung niên đi đến Cổ Nguyệt Na trước mặt, hắn một thân mùi rượu, cái kia song vẫn đục con mắt trên dưới đánh giá nàng. Cũng không nói chuyện, Cổ Nguyệt Na mày liếu cao lại, cái kia song như sợ sỉ giống như đôi mắt đẹp mạnh mẽ chừng trung niên một chút. Nàng vốn là Ngân Long Vương, cho dù không dùng tới hồn lực, nàng cái kia từ lúc sinh ra đã mang theo bá niệm cùng sát ý cũng đủ để kinh sợ vạn vật. Nha. Dĩ Dĩ ra bị cái nhìn này sợ hết hồn. Biết thiếu nữ trước mắt cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Tự đến vậy, Chu Nạ tức giận giống to, một quyền truy dưới, trực tiếp đem hắn truy xuống mặt đất, chỉ còn lại một cái đầu lộ ra, đặc biệt buồn cười. Chu Nạ như vậy quái lực trực tiếp kinh sợ đến mức một bên người qua đường đội vã trở lại từng người bên trong phòng. Nhưng mà chúng như thế vừa nhanh vừa mạnh một đòn, Dĩ Dĩ Dạ chỉ là trên đầu sưng cái túi mà thôi. Vị này chính là ta khách nhân, không cho phép ngươi lại đùa kiểu này, có nghe hay không? Chu Nạ có chút tức giận nói, nhìn về phía Cổ Nguyệt Na ánh mắt bên trong nhiều một vẻ thấy nấy. Thật không tiện, cái tên này chính là như vậy. Có điều nàng làm người không xấu, ngươi đừng sợ. Dĩ Dĩ Dạ cùng cái người không liên quan như thế từ trên mặt đất chui ra đến, gãi gãi đầu nói, xin lỗi xin lỗi, mới vừa đùa giỡn rồi. Thực sự là, chú Na ngươi liền không thể ở trước mặt người ngoài chừa chút cho ta mặt mũi. Nói xong, Dĩ Dĩ Dạ nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, nụ cười trên mặt dần dần đông lại, biến làm một mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, như vậy, ta liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vị này quê người tiểu thư, ngươi rốt cuộc là ai? Ở trong trí nhớ của ta có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi nhân vật này.
Có thể nắm giữ như vậy cường giả ánh mắt cùng cảm giác ngột ngạt, Dĩ Dĩ Dạ có thể khẳng định thực lực của nàng tuyệt đối không thấp hơn cả cấp, thậm chí là siêu việt cả cấp tồn tại. Nếu là kẻ địch, toàn bộ thôn đều sẽ rơi vào nguy cơ bên trong, hắn Dĩ Dĩ Dạ là tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Dù sao chúng ta nơi này là nhất thôn, tiếp thu người lai lịch không rõ đối với chúng ta tới nói đúng là vấn đề rất nguy hiểm, thỉnh thứ lỗi. Cảm nhận được đến từ vị này người trung niên ý, Cổ Nguyệt Na biết nếu chính mình sau đó nói sai một câu nói, đều có khả năng chịu đến Dĩ Dĩ Dạ công kích. Cổ Nguyệt Na cấp tốc hồi ức Tô Thần ký ức, cẩn thận nói, ta là tới từ hải ngoại một mảnh khác đại lục, đối với ngươi nói sự tình ta rất nhiều đều không rõ ràng. Nàng đem chính mình ở Đấu La đại lục nghe thấy nói ra, đương nhiên cũng liền tùy tiện nói chút liên quan với bên kia văn hóa cùng với chuyện lý thú, liên quan với chính mình là hồn thú những chuyện kia tự nhiên là bỏ qua. Dù sao nàng cũng đọc qua Tô Thần ký ức, liên quan với giới nhị dạ Cổ Nguyệt Na cũng coi như là có chút hiểu rõ, những câu nói này bên trong 3 phần giả 7 phần thật tự nhiên là nghe được mấy người rơi vào trong sương ngủ. Thiếu nữ trước mắt bất kể là cái kia tuyệt mỹ dung mạo vẫn là con kia quái lạ nhận thú đều biểu hiện nàng cùng chúng thân phận khác nhau. Hai vị đại nhân, không cần phiền phái như vậy, đưa nàng giao cho ám bộ, tự nhiên có biện pháp buộc nàng nói ra lời nói thật. Đứng ngoài quan sát trong mọi người, có một người đứng ra, ồn ào nói. Đúng đấy, như thế nhân vật khả nghi, vạn nhất là đánh vào chúng ta thôn Cổ Nổ Hạ gian tế, vậy coi như phiền phức. Nếu không, chúng ta trực tiếp dùng bí pháp trực tiếp dò xét hắn ký ức. Hoa, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Thiên Mộng bị dọa đến thân thể run rẩy, núp ở Cổ Nguyệt Na sau lưng. Cảm nhận được người chung quanh ý, Cổ Nguyệt Na trong con ngươi sát ý lưu chuyển, lạnh lạnh trong thanh âm mang theo phẫn nộ, các ngươi cứ đến thử xem. Hồn lực cũng không có cách nào vận dụng, nhưng thông qua trạ cờ dạ chi chủng như cũ có thể chuyển hóa một phần hồn lực vì là trạ cờ dạ, mặc dù có chút có lại, nhưng dù vậy cũng có thể đạt đến siêu cả cấp trình độ, khoảng cách lục đạo cấp bậc cũng không kém bao nhiêu. Chỉ có điều nàng đối với trạ cờ dạ ứng dụng chỉ dừng lại ở ma lực, nhân thuật nàng lên quá mức mới lạ. Nhưng thực lực như vậy, cũng đầy đủ đem tại chỗ tất cả mọi người đánh giết thành cặn bã chỉ. Có điều mặc dù là như vậy phẫn nộ, nàng cũng không có tùy tiện ra tay. Nguyên nhân chỉ là cái thế giới này là Tô Thần đã từng vị trí thế giới, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là xem ở Tô Thần mặt mũi lên tạm thời chưa động thủ. Tu Na đại nhân, ngươi vị khách nhân này, thật đúng là không bình thường a. Phần này sắc ý, này khủng bố trả cớ ra, người chung quanh mồ hôi lạnh ứa ra, không tự kìm hãm được run rẩy lên. Tu Na nhìn ra gì rẻ dạ lo lắng, nói, tốt, đều cho ta lui ra. Tu Na gầm lên giận dữ, những kia nghi vấn âm thanh trong nháy mắt đều biến mất. Mọi người yên tâm, cái này nữ hải không có ác ý gì, không có chuyện gì đều trở lại đi. Liên Lam đệ ngũ Tu Na đều nói như vậy, những người này lại càng không có lý do nói cái gì nữa. Xin lỗi, chúng ta nơi này là nhất thôn, gần nhất cũng ở vào thời kỳ chiến tranh, đối với người ngoại lai dễ dàng khả nghi tâm. Ai, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Nha đúng rồi, thuận tiện liền ở tại trong thôn đi. Si Jun ngươi mang theo đứa nhỏ này đi ra đi dạo, cũng thật quen thuộc dưới thôn. Tu Na nói, nhìn một chút bên người vị kia ôm một con tiểu hương chư cô gái mặc áo đen. Ừm, ta biết rồi, Tu Na đại nhân. Đúng rồi, còn không biết ngươi tên gì vậy. Si Jun mỉm cười nói, tiếng nói của nàng rất nhu hòa, liền như một cái hàng xóm đại tỷ tỷ như thế. Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na chỉ là lạnh tanh nói ba chữ. Tựa hồ là chuyện mới vừa rồi làm nàng tức giận còn chưa hoàn toàn tiêu tan. Hả, cùng tên của chúng ta phong cách không giống nhau lắm đây. Si Jun như cũng là như vậy ôn nhu nói, ta dẫn ngươi đi đi dạo chúng ta thôn Cổ Nộ Hạ đi. Dọc theo đường đi, Si Jun kiên trì hướng về Cổ Nguyệt Na giải thích mới vừa phát sinh tất cả cùng với chiến tranh sự tình, cũng hướng về Cổ Nguyệt Na giới thiệu thôn các loại sự vật phẩm. Ai, thực sự là ước ao ngươi à, không nhiễm một hạt bụi, đẹp đẽ quả thực lại như chuyện cổ tích ở đây ở rừng rậm bên trong tinh linh như thế. Si Jun nhìn không nói một lời Cổ Nguyệt Na, tìm đề tài nói. Có điều, chúng ta nơi này bởi vì nhiều năm xảy ra chiến đấu, vì lẽ đó bầu không khí có thể có chút âm u, ngươi có thể sẽ có chút không quen cũng là bình thường. Cổ Nguyệt Na đánh giá xung quanh kiến trúc, xa lạ mà lại quen thuộc. Xác thực, hắn xác thực đến từ rừng rậm, có điều như vậy địa phương có thể so với cổ tích cùng tinh linh vẻ đẹp truyền thuyết cách biệt quá xa. Giết chóc cùng đồ tể thường thường ở cái loại địa phương đó trình diễn, so với nơi này cũng không khá hơn chút nào. Đi tới, một cỗ hương vị chuyển đến. Y chỉ căn mì sợi tiệm mấy cái chữ lớn trực tiếp ánh vào Cổ Nguyệt Na màu tím đôi mắt đẹp bên trong, lui tới thực khách nối liền không dứt, nhìn qua chuyện làm ăn tăng cao dáng vẻ. Cổ Nguyệt Na nuốt một ngụm nước bọt. Bởi mất đi hồn lực cung cấp năng lượng, nàng bây giờ cùng phổ thông thiếu nữ cũng không có quá lớn khác nhau. Ùng ục. Trong bụng truyền đến âm thanh, nhưng Cổ Nguyệt Na cái kia khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng đến như một cái quả táo như thế. "Ê, không, không quan trọng lắm, chúng ta đi nhanh một chút đi, ta có chút mệt, muốn nghỉ ngơi." Thiếu nữ thẹn dáng dấp khả ái nhường một bên Sỉ Dùn cũng không khỏi trong mắt nổi lên ngôi sao nhỏ. "Ai nha, thực sự là, ta làm sao liền cái này đều quên." Nói, không để ý Cổ Nguyệt Na từ chối, kéo nàng hướng đi cái này tiểu quán mì. "A, có ăn." Thiên Mộng cũng là hai mắt tỏa sáng, nhanh nhẹn theo qua đi quỷ cơm. Sỉ Dùn vừa đi vừa giới thiệu, "Đây chính là thôn chúng ta bên trong bảng hiệu tiệm mì nha." Ngươi cũng đừng từ chối, tỷ tỷ ngày hôm nay nhất định phải cố gắng tận tình địa chủ. Cổ Nguyệt Na gật gật đầu lại lắc đầu có thể mặt sau Thiên Mộng khỏe miệng chảy nước miếng đều nhanh chạy thành sông, nhìn ra Cổ Nguyệt Na một trận ghét bỏ trực tiếp một cái bạo kích liền gõ đến đầu góc của hắn túi lên, làm cho Thiên Mộng che đầu rơi lệ. Si Jun nhìn tình cảnh này cũng là nhợt nhạt cười. Vì vậy tiếp tục quên ngủ. Còn hy vọng Cổ Nguyệt Na muội muội cho tỷ tỷ cái cơ hội nếu không bị Su Na đại nhân biết sẽ nói tỷ tỷ đãi khách không chú đáo. Thấy Si Jun chuyển ra Su Na, Cổ Nguyệt Na cũng rốt cục lòng ra miệng. Mấy người vén rèm lên đi vào, lần đầu tiên nhìn thấy chính là ấm áp đơn giản bày biện. Tẩy ủ trịa cùng nữ nhi của hắn chính đang bếp sau bận rộn. Đại thúc, ba bát đặc cỡ lớn tăng vị xa xíu, không muốn hành tây. Người không đến, âm thanh tới trước. Tây U Chia con gái từ bếp sau thò đầu ra, thấy là Hổ Cả thư ký cũng là nhiệt tình trở lại.
Là Sĩ Dùn đại nhân a, mời ngồi, ngài mì sợi rất nhanh liền tốt.
Lão cha, ba bát đặc cỡ lớn tăng vị xà xíu.
Nàng hướng về bếp sau hô.
Được rồi, ba bát đặc cỡ lớn mì sợi vậy thì đến.
Tây U Chia trở lại.
Không lâu lắm, một cái mang màu trắng mũ đầu bếp mắt hiếp từ bếp sau đi ra, trong tay bưng ba bát nóng hổi đặc cỡ lớn mì sợi.
Vị này chính là có ổ sổ sủ kỳ cười danh xưng Tây U Chia.
Ba vị khách quan chậm dùng.
Tây U Chia đem bát thả xuống sau liền trở lại bếp sau tiếp tục bận rộn đi. Dưới cái nhìn của hắn chỉ có làm mì sợi mới là chính đạo.
Ba người ngồi xuống, túi đầu nhìn lại, một bát có thể so với thau cơm lớn mì sợi liền đặt tại cái kia.
Xa xíu, cá viên các loại nhiều loại món ăn kèm bị chỉnh tề thả chồng chất ở màu vàng nóng trên mặt, nồng nặc nước cấm đem mỗi một điều diện bao vây lấy, diện cũng đồng dạng hút đầy nước cấm.
Đem chiếc đũa đưa cho Thiên Mộng cùng Cổ Nguyệt Na sau, Xí Dùn thông lệ tiến hành ta muốn khởi động món ăn trước biểu ngữ.
Thiên Mộng có thể quản không được nhiều như vậy, trực tiếp cho gặm thức mở huyễn, vui đầu khổ, đáng, ăn.
Cổ Nguyệt Na ngụm nhỏ ăn trong bát mì sợi, động tác nhìn như rất tao nhã.
Thế nhưng, ít nhất phải chậm lại 5 lần.
Có điều cái kia sách diện hạnh phúc cảm giác vẫn là biểu lộ ở nàng cái kia thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Xí Dùn nhưng là một mặt say sưa nhìn Cổ Nguyệt Na cái kia ăn mì, trong lúc nhất thời nhưng nhớ tới đã từng cái kia như thế thích cái miệng nhỏ ăn mì cái kia thiếu niên.
Nếu như Tô Thần đại nhân còn ở liền tốt.
Nghe được Tô Thần hai chữ, Cổ Nguyệt Na đột nhiên cả kinh, trái tim đột nhiên có rúm.
Khụ khụ.
Chương 176 Tô Thần chuyện cũ.
Cổ Nguyệt Na trái tim đột nhiên nhảy một cái.
Mặt mũi nàng bình tĩnh đến cực điểm, bình tĩnh đến nhường người không nhìn ra nửa chút đầu mối, nhưng trong lòng đã nổi lên từng cơn sóng gợn.
Hai mắt chăm chú khóa chặt Xí Dùn, hết sức chăm chú nghe hắn sau đó nói mỗi một chữ, mỗi một câu nói.
Khụ khụ.
Ngươi là tại sao biết hắn?
Thiên Mộng kinh hãi đến biến sắc, giơ lên còn dính mì sợi mặt, đang muốn hỏi dò liên quan với Tô Thần sự tình.
A, còn chưa nói ra khỏi miệng, liền bị Cổ Nguyệt Na một tay đè tiến vào trước mặt trong bát.
Lúc ăn cơm liền không cần nói chuyện.
Bất thình lình động tĩnh đúng là đem Sỉ Dùn sợ hết hồn.
Ha ha, đây là chúng ta bên kia bàn ăn lễ nghi rồi.
Nhận ra được Sỉ Dùn trên mặt kinh ngạc, Cổ Nguyệt Na lúng túng cười giải thích.
Chúng ta vẫn là ăn trước xong lại nói đi, diện đều muốn lạnh.
Cổ Nguyệt Na liền vội vàng đem đề tài rời đi.
Bất quá trong lòng hắn vẫn là đối với Sỉ Dùn trong miệng cái kia Tô Thần rất lưu ý nói đúng, ở lúc ăn cơm cũng không thể phân tâm.
Đối với Cổ Nguyệt Na quê hương tập tục Sỉ Dùn biểu thị tán đồng.
Có điều, sau khi liên quan với Tô Thần sự tình nàng cũng không nói tiếp đi ra.
Cổ Nguyệt Na nhất thời có chút hối hận rồi, cũng không biết làm sao mở miệng hỏi thăm nàng liên quan với Tô Thần sự tình.
Ăn xong mì sợi, Tà Dương đã gần như sắp muốn hạ xuống, đem mây một bên nhuộm đẫm một mảnh đỏ chót.
Sỉ Dùn đang muốn đem Cổ Nguyệt Na đưa đến một gian phòng khách đi, nhưng mà khi đi ngang qua một mảnh khắc các đời hổ cả lãnh tụ hổ cả mỏm đá thời điểm, nhưng không kìm lòng được chậm lại chút bước chân.
Nàng con ngươi bên trong phản chiếu hổ cả mỏm đá bên trong cái kia khuôn mặt trẻ tuổi.
Cổ Nguyệt Na cũng là chú ý tới Sỉ Dùn tầm mắt, nhìn phía hổ cả mỏm đá.
Hắn nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc.
Cái kia phó tuấn giật khuôn mặt, Cổ Nguyệt Na không thể quen thuộc hơn được.
Ở xù nạ trước cái kia pho tượng khắc rõ ràng là Tô Thần khuôn mặt.
Sỉ Dùn,
mới vừa ngươi nói cái kia gọi Tô Thần người đến cùng là ai?
Cổ Nguyệt Na cẩn thận từng ly từng tí một hỏi.
Cổ Nguyệt Na tâm hơi nhấc lên, hết sức chăm chú ở chú ý Sỉ Dùn sau đó nói mỗi một chữ.
Nàng biết, chính mình thật giống liền muốn chạm đến Tô Thần nơi sâu xa nhất bí mật.
Hắn đến cùng là cái người như thế nào?
Đi tới đấu la đại lục trước, lại là ra sao?
Còn có cái này tươi sống thế giới, đến cùng là trong đầu của hắn hư cấu, vẫn là chính mình thật sự đến nơi này.
Nhưng vào lúc này, nhìn thấy hầu như liền muốn gọi ra Thiên Mộng băng tàm.
Thiên Mộng tâm đều nhanh nhất đến cổ họng.
Cổ Nguyệt Na trong nháy mắt phản ứng lại, một cước liền đem nó dẫm vào dưới nền đất, nhường nó nói không ra lời.
Ở tiến vào trong đất trong nháy mắt, có thể rõ ràng nhìn thấy Thiên Mộng băng tàm trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, nhưng lập tức nó liền bị sâu sắc tầng đất che lấp, chỉ để lại chấn động nhẹ nhẹ.
Sỉ Dùn bị đột nhiên xuất hiện động tĩnh dọa cho phát sợ, ánh mắt ở Cổ Nguyệt Na cùng cái kia mảnh hơi nô lên mặt đất trong lúc đó qua lại nhảy lên.
Đối mặt Sỉ Dùn quỷ dị ánh mắt, Cổ Nguyệt Na miễn cưỡng cười nói,
"Này, cái này cũng là chúng ta bên kia truyền thống.
Loại này kỳ lạ nhận thú chính là thích sinh sống ở trên đất bên trong bọn họ mới sẽ cảm thấy thoải mái.
Mỗi cái địa phương tập tục không giống, Sỉ Dùn là nàng cũng không có nhiều lợi một gì đó.
Dù sao giới nỉ dạ thiên kỳ bách quái sự tình cũng không ít, nàng cũng từng thấy rất nhiều, Sỉ Dùn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng."
Nhìn trước mặt Sỉ Dùn, Cổ Nguyệt Na đầu tiên là hỏi một ít không quan hệ sự tình quan trọng, sau đó mới trong bóng tối nhấc lên tâm thần, giả vờ lơ đãng hỏi, "Như vậy, cái kia Tô Thần, hắn đến tột cùng là ai vậy?"
Sỉ Dùn trầm mặt lại, suy nghĩ chốc lát.
"Vị đại nhân kiệt nhưng là chúng ta thôn Cổ Nộ Hạ mạnh nhất nỉ dạ đây, là chúng ta Cổ Nộ Hạ từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tài."
Sỉ Dùn nói, con người bên trong tất cả đều là kính phục, trong nụ cười cũng lộ ra thần sắc kiêu ngạo.
"Chữa bệnh, nhất thuật, ảo thuật, phong ấn thuật, nhãn thuật nhưng là mọi thứ tinh thông.
Ở trên chiến trường càng là có tia chớp bạc danh hiệu, có thể nói hắn hầu như là dựa vào sức một người lắng lại thứ hai nhân chiến, đón lấy càng là kết thúc thứ ba nhân chiến, hắn công lao đủ để cùng làm nhị dạ chi thần đệ nhất đại nhân đánh đồng với nhau. Hắn là một cái bất luận là thực lực vẫn là thành tựu đều siêu việt các đời hết thảy cường giả người, có điều hắn từ chối đảm nhiệm hộ cả trước. Hơn nữa, hắn rất ôn nhu, đối với nạ rủ tổ những kia mất đi cha mẹ bọn nhỏ cũng rất chăm sóc, mọi người đều thích như vậy đại anh hùng.
Ở hắn đi rồi, chúng ta liền đem hắn khắc vào các đời hộ cả trong lúc đó.
Cho dù hắn cũng không phải hộ cả, nhưng ở chúng ta trong lòng hắn vẫn luôn là có thể so với các đời hổ ca đại anh hùng, là có thể so với hổ ca như thế đáng giá kính phục vĩ đại nhân vật.
Hơn nữa, hắn là cái rất người cẩn thận.
Còn có, hắn chưa bao giờ tham quyền lợi, không rượu ngon sắc, trong đời càng không có bất kỳ giải trí, mấy chục năm như một ngày, chỉ đối với nghiên cứu cùng khoa học cảm thấy hứng thú.
Có điều hắn cùng họ Rồ Xi Mã loại này ra hỏa có thể không giống nhau đây. Tựa hồ vừa nhắc tới Tô Thần, nàng liền có thể thao thao bất tuyệt. Như vậy à? Cổ Nguyệt Na tự đủ. Tựa hồ hắn xác thực chính là người như vậy, mạnh mẽ mà ôn nhu, nhưng cũng cùng cái đầu gỗ như thế, chăm chú ở nào đó một số chuyện. Đối với mình còn phi thường nghiêm khắc, ở hủy diệt thần giới việc này lên càng là chăm chú điên cuồng. Cũng không biết là đám kia thần chỉ đối với hắn đã làm gì giống như, đây rốt cuộc có cái gì không muốn người biết thủ sâu quán nặng à? Từ khi Cổ Nguyệt Na theo Tô Thần sau, nàng liền không thấy cái tên này từng có nửa phần thư giãn. Nói, Xi Dùn viền mắt có chút tức ác. Nếu như hắn còn ở liền tốt. Trong thôn mọi người cũng không sẽ như vậy bài ngoại, nếu như hắn vẫn còn, tất cả những thứ này đều nên hướng về tốt phương hướng phát triển. Nàng âm thanh có chút run rẩy. Kỳ thực, ta vẫn luôn tin tưởng. Cái tên này vẫn luôn còn sống sót. Hắn mất tích trước một ngày, vẫn cùng mọi người cùng nhau ở quán mì đồng thời ăn mì sợi. Nha nha. Nghe nói như thế, Cổ Nguyệt Na tinh thần nhất thời phấn chấn lên, trên đầu cái kia dễ ngốc mao đều đi theo dựng đứng lên. Một bên lớn Tầm Bảo Bảo nghe thân thể cũng là đứng thẳng lên, một mặt hưng phấn. Nhanh, nhanh tiếp tục nói nha, trước hắn làm những gì a? Không cần nói đến một nửa liền không nói, Cầu Ngươi Thiên Mộng cực kỳ hưng phấn, lớn tiếng hỏi, cổ họng đều gọi có chút phá âm. Chưa kịp hắn tiếp tục ép hỏi, liền bị Cổ Nguyệt Na lại một lần nữa dẫm tiến vào dưới nền đất. Bất kể cái tên này, đúng rồi Tô Thần trước một ngày làm sao? Cổ Nguyệt Na một mặt bình tĩnh hỏi, nội tâm nhưng là nổi lên sóng lớn ngập trời. Thiên Mộng rất muốn khóc, rốt cục về nhà có hy vọng rồi nha. Quá đáng ghét, chính mình ở cái thế giới này nơi xa lạ, mỗi ngày đóng vai nha đầu này sủng vật, còn mỗi lần đều bị nha đầu này bắt nạt. Mỗi người đều lệ khí thật nặng a. Hắn mỗi lần hồi ức đến ở Tô Thần tinh thần không gian bên trong có nhiều ấm áp, hiện tại ở giới nhị dạ liền có nhiều thống khổ. Cổ Nguyệt Na cũng là đối với Tô Thần đi hướng về Đấu La Đại Lục trước một ngày chuyện xảy ra hoàn toàn lưu ý xuyên qua thế giới bích trướng phương pháp. Đây là Long Thần đã từng cũng không có thể làm được sự tình. Chương 177 các ngươi cũng gọi ạ Katsuki. Liên quan với Tô Thần trước khi mất tích một ngày đến cùng phát sinh cái gì ạ? Cụ thể chúng ta cũng không biết. Ngày đó Tô Thần đại nhân chỉ nói là muốn đi sưu tập cuối cùng kẻ địch tình báo, sau khi liền không biết tung tích. Chúng ta sau khi cũng không ngừng ở tìm kiếm hắn tin tức, có điều hiện nay xem ra không hề tiến triển. Xi Dùn nói, trong thanh âm có chút cay đắng. Cuối cùng kẻ địch. Cổ Nguyệt Na âm thầm đem Xi Dùn ghi nhớ. Xi Dùn tỷ, là Tô Thần ca trở về rồi sao? Một cái to lớn liệt liệt âm thanh truyền đến, đó là một vị có màu vàng tóc ngắn thiếu niên, hắn lúc này một mặt hưng phấn chạy tới, tấm kia mọc ra trọm râu trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Nạ Dù Tổ, đừng như thế la to. Thiếu niên tóc vàng bên cạnh là một vị thiếu niên tóc đen, thiếu niên dài đến khá là tuấn giật, quần áo màu xanh lam trên có trắng đỏ hai màu tạo thành cây quạt đồ án. Nạ Dù Tổ, Tô Thần đại nhân trở về nhất định rất mệt, đừng ầm ĩ đến hắn. Một vị màu anh đào tóc thiếu nữ phụ hòa nói, thật giống không phải Tô Thần ca a. Thiếu niên tóc vàng kia đáp lại, nhìn thấy tính bạc phía sau Cổ Nguyệt Na, cái kia một mặt nét mặt hưng phấn trong nháy mắt biến thành thất lạc. Cái gì mà, là cái nữ a, ta còn tưởng rằng Tô Thần ca trở về, làm nửa ngày cao hứng hụt một hồi. Nạ Dù Tô một mặt ủ rũ, biểu thị không còn hứng thú, đáng ghét, háo sát tiên nhân cái tên này lại gạt ta. Lại nói, cô gái kia xác thực theo chúng ta mặc không giống chứ, nhìn qua quả thực như công chúa như thế ai. Một người dáng dấp đáng yêu thiếu nữ nói, cái kia song quái dị con mắt màu trắng nhìn Cổ Nguyệt Na, yếu ớt nói, hơn nữa luôn cảm thấy cái này quê người nữ hải có chút không giống, liền cùng Tô Thần ca ca đem tới cho ta cảm giác khá giống. Khi nạ ta bị ạ tiệu gẳng từ trên người Cổ Nguyệt Na quả thật có thể cảm thụ ra một cố khác với tất cả mọi người khí chất, loại kia khí chất cùng Tô Thần khá là tương tự. Đồng dạng làm tam đại nhãn thuật người nắm giữ xạ sủ kẹ cũng là phát ra ra. Có điều cô nạn tỷ tỷ nếu như biết đến người cũng không phải Tô Thần ca ca, nhất định sẽ rất mất mắt đi. Khi nạ ta nói, cái kia đôi bị ạ tiệu gẳng bên trong cũng là có chút thương tâm. Tên kia nhân khí cũng thật là cao a, nghe được vị kia cổ nạn tỷ tỷ vẫn ở quan tâm Tô Thần, Cổ Nguyệt Na trong lòng có chút chua xót. Đấu La đại lục, khoảng cách bờ Tây Hải hơn 1000 km trên trấn nhỏ. Tô Thần cùng Tử Cơ hai người đường dài phi hành đến đây. Muốn biết Tà Đế chính là 79 vạn năm hồn thú, đứng hàng thứ ở thập đại hung thú xếp hạng thứ hai. Đổi đến nhân loại cường giả, chí ít có thể so với 98 siêu cấp đấu la. Nhân vật như vậy cho dù chính mình nắm giữ La Sát thần trợ lực, nhưng vẫn cứ không thể xem thường. Muốn săn giết Tà Đế tất nhiên có một hồi ác chiến, hắn nhất định phải đem trạng thái điều chỉnh đến hoàn mỹ cảnh giới. Bất kỳ một kia mệt mỏi cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến chính mình chiến đấu. Cẩn thận là hắn trạng thái bình thường, dù sao mạng nhỏ có thể chỉ có một cái. Tòa thành nhỏ này tên là Thành Ngân Nguyệt, vị trí Tinh La Đế quốc cương vực biên cảnh, lại ra bên ngoài chính là một bên hoang dã, là Đấu La đại lục lên nổi danh sinh mệnh cấm khu một trong. Như không có hồn đế cấp trở lên thực lực, hầu như là không cách nào vượt qua. Mà trong hoang dã không có cái gì tài nguyên, không có người sẽ không thức thời đi tới nơi đó. Tiến vào tòa thành thị này, dọc theo đường đi người ở thưa thớt, nhìn qua sát thực tiêu điều. Tô Thần trong lòng có chút nghi ngờ, bởi vì không chỉ là cái này Thành Ngân Nguyệt, dọc theo đường đi liên tiếp mấy cái thành trấn đều là như vậy. Hai người được rồi đã lâu, mới nhìn thấy một gian khách sạn. Tô Thần cùng Tử Cơ bước vào một gian khách sạn, một cái gầy gò hán tử đi ra chiêu đãi. Hai gian phòng. Tô Thần thản nhiên nói. Được. Tốt. Tiểu nhị có chút quái dị xem hướng về đôi nam nữ này. Tô Thần bên cạnh người Tử Cơ tuy rằng bao phủ ở một ghế rộng lớn hắc y bên dưới, nhưng cái kia đẹp đẽ vóc người vẫn như cũ không cách nào che lấp. Có điều xem Tô Thần cả người khí chất lạnh lùng, nhìn dáng dấp cũng không giống như là cái người bình thường. Ngã hẳn là một cái nào đó ra ngoài rèn luyện đại thiếu gia. Không dám nhiều lời, tiểu nhị chỉ là bắt chuyện hai người hướng về gian phòng đi đến. Nhưng vào lúc này, trên đường truyền đến ồn ào thanh âm huyên náo. Cha, ta sai rồi, không muốn đem ta giao cho đám người kia cầu ngài, ta sẽ nghe lời. Một cô bé lôi người trung niên y phục, liều mạng kêu gào, khóc lê hoa đái vũ. Người thả ra ta không muốn đi với các người, ta cầu các ngươi thả ta cùng cha về nhà đi.
Hitomi, ngươi vẫn là theo thúc thúc trở lại đi.
Là cha sai, xin lỗi.
Người trung niên kia một mặt thống khổ, nhưng trong lòng vẫn là hung ác, đem hải tử nắm lấy chính mình tay một cái lôi kéo. Cô bé kia liền lập tức ngã xuống đất.
Tiểu Hoa Hoa, đến chúng ta ạ cả sủ kỳ tổ chức ăn ngon uống say, ngươi cái kia nghèo cha không nuôi nổi ngươi, ngươi coi như là theo trở lại cũng có điều là lại một lần nữa bị bán lại đây, cần gì chứ?
Một người áo đen cầm lấy cô bé kia, một trưởng đem đánh ngất.
Tốt, đừng như vậy một bộ giả mù sa mưa sắc mặt nhìn lão tử.
Người mặc áo đen kia xem thường nhìn cái kia đem nữ nhi mình bán đi trung niên, đem một cái túi ném tới.
Cầm tiền cút nhanh lên.
Là.
Người trung niên kia nhìn thấy người mặc áo đen nổi giận, lập tức nắm trả tiền túi đầu không lưng, trốn giống như rời khỏi nơi này.
Tình cảnh này, nhìn Tô Thần chau mày.
Tiểu nhị, chuyện gì thế này?
Các ngươi thành trấn làm sao còn sẽ xuất hiện bán nhi nữ tình huống?
Tinh La Đế quốc làm đấu La hai đế quốc lớn một trong, địa phương tài chính không đến nỗi sẽ như vậy tiêu điều đi.
Khách quan, ngươi là có chỗ không biết ta.
Tiểu nhị thở dài.
Những năm này trước, chúng ta nơi này náo loạn nạn sâu bệnh, hoa màu hầu như là không thu hoạch được một hạt nào, không phải nhà bên trong không lương thực ai đồng ý làm loại này táng tận thiên lương sự tình a.
Nơi này lệ thuộc vào Tinh La Đế quốc, bọn họ tại sao không có viện trợ?
Thử cơ hỏi.
Thử, hy vọng đám này cổ quan, đám này.
Trong mắt bọn họ, chúng ta những này tóc hối của dân chúng liền cùng ven đường cỏ dại như thế.
Đừng nói là giúp nạn thiên hai, chính là lương thực thuế cũng là một hạt không giảm, bị bọn họ bức tử người không phải số ít.
Trên thành trấn còn tốt, thôn người nột.
Ai, đó mới là cực kỳ bi thảm.
Có điều cũng may, có mấy cái mặc áo đen hồn sư lại đây, bọn họ dùng, khiến, thủ đoạn gì ta không rõ ràng, nhưng xác thực ở bọn họ sau khi đến, nạn sâu bệnh mới không còn.
Nhưng ngươi cũng biết, hoa màu một năm một dài, đây quả thật là không có cách nào mới đem nhi nữ bán. Có điều đám kia hắc ý hồn sư nhìn thấy tình huống này chủ động đi ra thu những hài tử này tiến vào tổ chức.
Bọn họ cũng sẽ cho cái kia đám trẻ con cha mẹ chút tiền cùng lương thực, thành thật mà nói, có thể theo đám kia hắc ý hồn sư ngược lại cũng đúng là cái kia đám trẻ con phúc phận.
Nghe đến mấy câu này, Tô Thần trầm mặc.
Tinh La Đế quốc không làm hắn có chút phẫn nộ.
Nhưng làm hắn không rõ là tại sao đám này hắc ý hồn sư sẽ chủ động thế đám này bình dân xua tan nạn sâu bệnh.
Thậm chí còn chiêu thu hài đồng, còn cho bọn họ tiền tài lương thực.
Ở đấu la thế giới quan bên trong, hồn sư làm đầu, bọn họ quan tâm là danh lợi.
Trừ võ hồn điện có thể sẽ thế bình dân làm chút sự tình ở ngoài, hầu như hết thảy hồn sư cũng không thể trở lại xa xôi trong thành nhỏ đi trợ giúp bách tính vượt qua cửa ải khó.
Nhưng nơi này quá mức xa xôi, cách nơi này gần nhất phân bộ cũng là ở một cái bên trong tòa thành lớn, sẽ không có giáo đồ tới nơi này.
Hả, đúng rồi, bọn họ là đến từ một tổ chức.
Tiểu nhị đột nhiên nhớ tới cái gì, gãi gãi đầu.
Cái tổ chức kia gọi cái gì tới?
Nha, thật giống gọi ạ cả sủ kỳ tổ chức.
Chương 178 một chữ, giết.
Có người nói à, cái này ạ cả sủ kỳ tổ chức vẫn là cùng võ hồn điện thiên thánh tử có quan hệ đây.
Nghe được tiểu nhị nói đến ạ cả sủ kỳ tổ chức, Tô Thần sắc mặt có chút quái dị.
Ạ cả sủ kỳ tổ chức,
bọn họ cũng gọi ạ cả sủ kỳ tổ chức.
Tử cơ, chúng ta có loại nghiệp vụ này sao?
Tô Thần lấy tinh thần đối thoại cùng tử cơ nói.
Tử cơ thì lại lắc lắc đầu, cũng là dùng tinh thần đối thoại nói thẳng, không thể nào.
Coi như là thu người, cũng không thể giống như vậy mua bán trẻ con như thế.
Trong này tất nhiên có kỳ lạ.
Tô Thần hai mắt hơi nheo lại, trong lòng đã đại thể đoán ra đám người này là xảy ra chuyện gì.
Mượn danh nghĩa chính mình tên tuổi, loại này không dám lấy bộ mặt thật gặp người ra hỏa làm sao xem đều không giống như là người tốt.
Đi, chúng ta sẽ hắn một hồi.
Cung tử cơ nói một tiếng, Tô Thần tiện tay vứt cho tiểu nhị một cái nặng trình trịch túi tiền.
Không đợi khi hắn phản ứng kịp, Tô Thần cùng tử cơ bóng người dĩ nhiên biến mất ở trong khách sạn.
Đường phố ở ngoài, gió thu hưu quản cuốn lấy cỏ dại, trong không khí tràn ngập một cỗ phong trần.
Này trống trải trên phố chỉ có một mặc áo đen quái dị nam nhân, lúc này hắn đem trước bé gái kia vắt trên vai chậm rãi đi tới.
Sau một khắc, nam nhân bước chân đình chỉ.
Hắn nhìn thiếu niên ở trước mắt, cười.
Tiểu quỷ, ngươi chặn đường.
Làm sao, người trong nhà ngươi cũng không muốn ngươi hay sao?
Người đàn ông da đen ngữ khí lạnh lẽo nói.
Ta không phải là cái gì tiểu quỷ, có điều ta đối với các ngươi ạ cả sủ kỳ tổ chức cảm thấy rất hứng thú, có thể không nhường ta ra nhập đây.
Tô Thần nói, tấm kia tuấn giật trên mặt hiện lộ ra ánh mặt trời nụ cười.
Ồ,
này ngược lại là rất mới mẻ, xem Tô Thần trang phục cũng không giống như là đám kia nông gia tiểu tử, cũng như là cái công tử nhà giàu ca.
Lại có gia đình giàu có đứa nhỏ sẽ chủ động tới cửa thỉnh cầu gia nhập bọn họ, người đàn ông áo đen cũng là hơi kinh ngạc.
Bọn họ người như thế đến tới đây làm gì?
Chẳng lẽ nhìn thấu chúng ta ý đồ?
Càng không nên à, nhìn qua còn trẻ như vậy, coi như là hồn sư. Như thế nào đi nữa thiên tài cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 cấp.
Rất quái lạ.
Thật không tiện, chúng ta không chiêu thu ngươi loại này ra cảnh giàu có tiểu quỷ.
Ta ạ cắt sủ kỳ tổ chức tôn chỉ ở chỗ cứu vạn dân ở thủy hỏa bên trong.
Ngươi không phải là cái gì cùng khổ con nhà người ta, chúng ta không thu.
Ngươi trở lại đi.
Hắn vẫn là lựa chọn cẩn thận một chút là hơn.
Ồ.
Tô Thần lật bàn tay một cái, xuất hiện ở bàn tay hắn bên trong.
Ta là thật sự rất có thành ý, kỳ thực ta cũng là cái hồn sư, gần nhất đi ra lang bạn, chính muốn gia nhập tông môn.
Ta xem các ngươi ạ cả sủ kỳ tổ chức rất đúng ta khẩu vị, vì lẽ đó kính xin tạo thuận lợi.
Đây chính là Tinh La Đế quốc màu tím thẻ vàng, trong đó tài sản có ít nhất hơn 1000 kim hồn tệ.
Sách.
Đối với tiểu hài này lên nói, người mặc áo đen kia có chút bất ngờ, có điều cuối cùng vẫn là tiếp được tấm kia thẻ tím.
Sau đó một cỗ sóng tinh thần truyền ra.
Cái kia sóng tinh thần ở bốn phía 10 dặm bên trong hơi đảo qua một chút,
vẫn chưa phát hiện xung quanh có cái khác hồn sư sau, người mặc áo đen kia mới chậm rãi gật đầu.
"Tốt, đi theo ta, chúng ta căn cứ ngay ở cách đó không xa."
"Đa tạ."
"Kế hoạch thông."
Tô Thần trên mặt như cũng là cái kia phó tự tin mỉm cười.
Mà ở cách đó không xa, ẩn nấp ở trong hư không tử cơ rốt cục hiện lộ thân hình đi theo.
Theo người mặc áo đen này, không biết đi bao lâu, xuất hiện ở trước mắt là một cái tráng lệ gác xép. Dọc theo đường đi phòng ốc phần lớn đều là nhà trệt mà cũ nát không thể tả, mà đột ngột dựng thẳng lên gác xép có vẻ hoàn toàn không hợp. Đi, theo ta vào đi thôi, người mặc áo đen nơi khỏe miệng đông cứng lôi kéo ra vẻ tươi cười, nói. Mà Tô Thần bước chân nhưng dừng lại. Hắn có thể cảm thụ một cỗ trùng thiên tinh lực, còn có đoán nghiệm, vô tận đoán nghiệm. Bị ạ tiểu gặng. Tô Thần hai mắt nhìn chăm chú, từ từ biến thành một mảnh con ngươi trở nên một mảnh trắng nõn, bị ạ tiểu gặng xung quanh nổi lên một mảnh gân xanh. Ở bị ạ tiểu gặng nhìn kỹ, hắn nhìn thấy một cái biển máu. Trong biển máu đều là hài cốt, một con lớn đại thư trùng gặm nhấm những tia xương, hình ảnh này khiến người buồn nôn. Mà những tia xương cốt nhìn qua cũng không lớn, không phải thành nhân, người trưởng thành, xương sọ, mà là hài đồng. Làm sao, ngươi làm sao bất động? Người mặc áo đen kia dùng hỏi. Hắn vẫn chưa nhìn thấy Tô Thần sử dụng nhãn thuật, mà Tô Thần cũng như cũng là cái kia phó cười nhạt dung, nhưng trong lòng sát ý nhưng cùng lửa giận đan xen vào nhau. Nắm đấm nắm chặt, phát sinh nhiều tiếng vang lên giòn giã. Ánh mắt của hắn rất lạnh, so kiếm phong trô ánh sáng lạnh lẽo càng hàn gấp 10 lần. Trong đầu chỉ có một chữ, giết. Giết 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 giết. Ngươi cờ mở nở đâm bất động làm gì? Người mặc áo đen bước nhanh tới, ánh mắt lạnh lẽo, vốn định đem hắn bắt được. Nhưng mà, một đạo hàn mang trước qua. Nhanh đến không có bất kỳ né tránh khả năng. Tầm mắt của hắn bên trong, thiên địa đang xoay tròn, hắn nhìn thấy cái kia thiếu niên ở từ từ biến cao to. Không, là đầu của hắn bị chém xuống, hướng về mặt đất rơi xuống. Thử cơ, theo ta tiêu diệt này tanh tưởi ổ trộm cướp. Tô Thần nhẹ nhàng vung đi trên ngón tay máu tươi. Nhớ kỹ, trừ hài tử bên ngoài, gặp người liền giết, không để lại người sống. Tô Thần lạnh lùng mệnh lệnh âm thanh truyền ra. Tuân mệnh. Sau đó, Tô Thần cùng hai bóng người như là ma lướt vào. Oeng. Cửa lớn bị nổ nát, mảnh vỡ dường như bom mảnh đạn giống như bắn nhanh ra, hơi gần người trong nháy mắt bị mảnh vỡ đánh thành cái sảng. Ai? Mẹ nhà hắn, dám ở chúng ta ạ cắt sủ kỳ tổ chức gây sự. Một đám người mặc áo đen cấp tốc chạy đi, cấp tốc phóng thích võ hồn. Nhìn dáng dấp có ít nhất mấy chục người. Bọn họ võ hồn bên trong khói đen mờ mịt, đầy dây quỷ dị màu máu. Rất hiển nhiên, cũng không phải là chính thống võ hồn. Muốn chết. Một tên trong đó 4, 6 cấp hồn tông nhìn thấy người tới là một người thiếu niên cùng nữ nhân, trong nháy mắt trợn mắt trừng trừng, trên người cái kia duy nhất một viên màu tím hồn hoàn lóe lên ánh sáng. Thử vong cầu vồng. Nhưng mà, mới vừa câu nói kia sắp trở thành hắn di ngôn. Hắn hồn kỹ còn chưa phóng thích, một con mềm mại bàn tay trắng non đã xuyên thấu hắn lồng ngực, miễn cưỡng kéo ra trái tim của hắn. Mà giết hắn người, chính là cái kia dài đến yêu diễm 10 phần nữ nhân. Từ cơ thân hình dường như một đạo khói tím như thế, ở trong đám người xuyên qua. Chỗ đi qua huyết quang quan tung, tàn chi cùng nội tạng mảnh vỡ bay tán loạn. Tô Thần nhưng là một vươn tay ra, trên lòng bàn tay một đạo trả cờ dạ hình cầu nhanh chóng xoay tròn. Bốn phía cuồng phong gào thét, hình thành 4 mảnh sắc bén đến cực điểm lưỡi dao. Chính là dạ xẻn gẳng sủ rẻ kèn. Trong đó 5 người biết cái kia nữ nhân cường hãn, liền nhanh chóng tránh người phụ nữ kia, tiếp cận Tô Thần. Nhưng mà ở một khắc tiếp theo, cái kia dạ xẻn gẳng sủ rẻ kèn bị tung. Trong phút chốc, mấy đạo đầu người rơi xuống đất. Dạ xẻn gẳng sủ rẻ kèn bay vào đoàn người, giống như tử thần liêm đao như thế vô tình thu gặt những này tà hồn sư sinh mệnh. Chuyện này quả thật chính là một hồi đồ tệ. Một phương diện đồ tệ. Sống sót người mặc áo đen bị hình ảnh này đã chấn động không dám lên trước. Bọn họ muốn chạy trốn nhưng hai chân đều ở như nhũ ra. Càng là có vài cỗ ấu vàng chất lỏng chảy ra, trong không khí mùi máu tanh lẫn lộn một cỗ tao mùi thối, khó nghe đến cực điểm. Một vị tu vi hơi cường người mặc áo đen phóng thích võ hồn, đó là một cái chim loại võ hồn, mở ra đen kịt hai cánh lại như gác xếp ở ngoài bay đi. Hắn muốn đi tìm giáo chủ. Hắn tin tưởng, chỉ cần vị kia giáo chủ đại nhân trở về, liền có thể đem này hai cái côn đồ chém thành muôn mảnh. Là, tuyệt đối có thể. Dễ dàng có thể a. Chương 179, ngươi dùng tiên thánh tử đến uy hiếp ta. Nhưng mà, liền ở đây vị người mặc áo đen mới vừa muốn bay lấy chồng lầu ở ngoài thời điểm sao, một cái tạo hình quái lạ, dường như cỡ nhỏ tam xoa kích giống như cù nải hướng về hắn bắn nhanh mà đi. Cù nải nhanh chóng tiếp cận, theo hào quang màu trắng lóe lên, Tô Thần bóng người liền xuất hiện ở sau người hắn. Chết. Dạ xẻn gẳng trong nháy mắt xuất hiện ở trên lòng bàn tay, cương mãnh lực đạo xuyên thấu qua cái này không ngừng xoay tròn quả cầu năng lượng hướng về người mặc áo đen phía sau lưng đánh tới. Giáo chủ, cứu ta nha. Người mặc áo đen kia nhìn thấy xa xa một cái bay tới bóng người màu đỏ, nhất thời dường như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như, dùng sức kêu cứu. Người áo đỏ ảnh nhanh chóng tiếp cận, mấy cái xê dịch liền đã tới đến Tô Thần trước mặt. Làm càn, dám xâm lấn ta ạ cả sủ kỳ tổ chức, để mặc lại. Luồng khí tức kia mạnh mẽ đến cực điểm, xem dáng dấp chí ít là vị hồn đấu la cấp bậc cường giả. Hồng y cường giả đấm ra một quyền, màu đỏ tươi hồn lực quyền kình đối diện lên màu trắng xám dạ xẻn gẳng, nhất thời cuồng phát đại tác, giữ âm năng lượng hướng về bốn phía đánh tan mà đi. Ầm. Như là bom nổ, mạnh mẽ kình lực tràn tán, xung quanh cây cối đều bị nguồn sức mạnh này bẻ gãy mà đứt. Tô Thần ánh mắt hơi ngưng lại, cái kia ngoài ý muốn một quyền chặt chẽ vững vàng bắn trúng hắn, nhưng hắn không mất một sợi tóc. Mà đối diện vị kia hồng y cường giả càng là trực tiếp bay ngược ra ngoài, đục gãy vài gốc đại thụ mới trụ cột thân hình. Cánh tay nơi tay áo bào đã nổ bể ra, cái kia nổ ra quyền cánh tay cũng này máu chảy ồ ạt, vô lực rủ xuống. Thực sự là sức mạnh kinh khủng, mạnh như hồn đấu la cũng bị đòn đánh này phế bỏ một cánh tay. Không thể nào, không thể nào a. Cái kia chạy trốn nam tử mặc áo đen sợ đến hồn phi phách tán. Liền ngay cả giáo chủ đều không thể đánh bại cái này chỉ có hồn đế cấp thực lực tiểu tử. Muốn biết bọn họ giáo chủ nhưng là 89 cấp hồn đấu la cấp bậc cường giả, chỉ kém chỉ nửa bước liền bước vào phong hào đấu la cảnh giới. Tô Thần nhìn chăm chú vị này hồn đấu la. Có thể đến hồn đấu la cấp bậc cao thủ phần lớn đều sẽ khai tông lập phái, hoặc là phụ thuộc vào bọn danh môn chính phái kia trở thành cung phụng. Như thế một cái xây dựng ở hương giã bên trong tà giáo tổ chức, làm sao có khả năng sẽ có loại này đẳng cấp cường giả. Một cái 89 cấp lão bất tử, ra đến bắt nạt một đám liền hồn lực đều không có dân chúng. Ngươi thực sự là không biết xấu hổ. Tô Thần hai mắt lạnh lùng, thân hình nhanh chóng áp sát. Tiểu tử, ta không biết ngươi đến cùng đang nói cái gì. Người áo đỏ ánh mắt có chút né tránh, nói: chúng ta ạ cả sủ kỳ tổ chức vẫn chưa trêu cho ngươi, tại sao giết thủ hạ của ta? Sắc mặt của hắn che lấp, che con kia bị thương cánh tay. Hừ, chính các ngươi làm việc cũng không dám thừa nhận sao? Thử cơ bóng người xuất hiện ở Tô Thần bên cạnh, mà cái kia trong lầu các gạ cả sủ kỳ tổ chức thành viên đã bị nàng hành hạ đến chết sạch sành sanh. Làm cái gì? Hồng Y giáo chủ sắc mặt khó coi, hung hăng nói: chúng ta vì nơi này bách tính xua tan nạn sâu bệnh, bọn họ không có lương thực nuôi dưỡng con cái, chúng ta lại vì bọn họ phân ưu giải nạn thu dưỡng con của bọn họ, ta lại đã làm sai điều gì? Đúng là các ngươi không phân tốt xấu hành hạ đến chết ta ạ cả sủ kỳ tổ chức thành viên. Hắn lui về phía sau hai bước, mới vừa Tô Thần cái kia một đòn đủ để nhìn ra người này tuy rằng mặt ngoài thực lực có điều hồn đế đẳng cấp, nhưng mới vừa cái kia một đòn chí ít đạt đến phong hào đấu la một đòn toàn lực lực sát thương. Mà lúc này xuất hiện ở Tô Thần người phụ nữ bên cạnh, khí thế quanh người nội liễm, hiển nhiên thực lực không tầm thường, chí ít cũng là phong hào cấp bậc tồn tại. Lúc này Hồng Ý giáo chủ càng là không dám mù quáng tiến lên. Từ cơ tay chỉ vào cái kia tòa gác xếp, tức giận nói, dùng lương thực cùng tiền tài thu mua đám kia hài đồng cha mẹ, sau đó đem bọn họ tàn hại. Ngươi dám nói chuyện như vậy, các ngươi không có làm sao? Ta nhưng là tận mắt đến các dưới lầu cái kia trồng chất thành núi hài đồng hải cốt đây. Đáng hận nhất là, ngươi lại còn mượn danh nghĩa ạ cả sủ kỳ tổ chức danh nghĩa, càng là tội thêm một bậc. Ngươi tội, tội lỗi trồng chất. Ăn nói linh tinh, ăn nói linh tinh. Câu nói này hiển nhiên là đâm trúng người áo đỏ chỗ đau, hắn kích động nói, chúng ta ạ cả sủ kỳ tổ chức trực tiếp vâng mệnh trời thánh tử miễn hạ, các ngươi đắc tội chúng ta ạ cả sủ kỳ tổ chức, chính là đắc tội thiên thánh tử. Những việc này cũng là thiên thánh tử miễn hạ mệnh lệnh. Các ngươi như vậy coi rẻ ta ạ cả sủ kỳ tổ chức, liền không sợ thiên thánh tử lựa giận sao? Hắn nói, khí thế rõ ràng yếu mấy phần, thấy sự tình bại lộ, hắn trực tiếp đem ạ cả sủ kỳ tổ chức cùng thiên thánh tử xếp đặt đi ra. Ha ha, mấy câu nói này đúng là đem Tô Thần giận đến cười run. Ạ cả sủ kỳ tổ chức, thiên thánh tử, thực sự là buồn cười, không nghĩ tới lại sẽ có người nắm thiên thánh tử đến ép chính ta. Tô Thần từng bước áp sát, trong tròng mắt hiện ra màu đỏ tươi, trong con ngươi xuất hiện lục mang tinh hình dạng, từng đạo sóng tinh thần truyền ra. Nhìn thấy này đôi con ngươi, người áo đỏ trong nháy mắt mồ hôi lạnh bao táp. Hắn cũng chỉ là từng nghe nói cái kia liên quan với thiên thánh tử truyền thuyết. Truyền thuyết hắn nắm giữ một đôi màu đỏ tươi con mắt, làm người chấn động cả hồn phách quỷ dị năng lực. Ngươi, ngươi, người áo đỏ cả người run rẩy, không ngừng lui về phía sau. Ngươi đến cùng là ai? Hoảng sợ tràn ngập ở hắn trái tim, hắn cảm giác tử thần thật giống đang ở trước mắt như thế. Ngươi mới vừa không phải nói, ngươi làm những việc này đều là được ta chỉ thị. Làm sao hiện tại ngược lại không quen biết ta? Tô Thần nơi khỏe miệng phát họa ra một vệt nụ cười, trong ánh mắt tất cả đều là trào phúng. Đáng ghét. Hắn không nghĩ tới là, người trước mắt này càng chính là thiên thánh tử bản tôn. Nhưng việc đã đến nước này, hắn đã không có đường lui. Người áo đỏ cắn răng một cái, manh ngân hồn lực, màu đỏ tươi võ hồn xuất hiện ở hắn sau lưng. Đó là một đám lít nha lít nhít xúc tu, nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Tiểu tử, ngươi bức người quá mức. Không sai, những hài đồng kia là ta giết thì lại làm sao? Lại làm sao? Bọn họ mệnh vốn là tiện, sinh ở này liền cơm đều ăn không đủ no nhà bên trong cũng là khổ thân, nhường bọn họ chết sớm sớm siêu sinh làm sai chỗ nào? Hắn hai mắt đỏ chót, cái kia song khô gầy bàn tay lớn như dây leo giả như thế rối ra, cởi mũ trùm, cái kia gầy gò khuôn mặt, sâu sắc lõm hai mắt sắc thực dọa người, quả thực chính là một tấm da người bọc lại một chiếc xương khô. Ha ha, nếu ngươi từng bước lẫn nhau bước, lão phu cũng không ẩn giấu. Ta giết bọn họ là vì đem máu thịt của bọn họ cùng linh hồn luyện chế thành huyết linh đan hiến cho vĩ đại tà đế. Mà tà đế đại nhân có thể lấy lực lượng tinh thần phụng dưỡng lão phu, khiến thực lực ta tinh tiến. Đám kia tiện dân năng lực tà đế mà cũng là chết có ý nghĩa. Đúng là ngươi vì bảy tiện dân này đến giết ta có thể được gì đó? Hắn khuôn mặt vặn mèo, khô héo trong hai mắt chỉ còn dư lại điên cuồng, lớn tiếng quát, tám viên hồn hoàn xuất hiện ở dưới chân hắn. Haku, trắng, vàng, tím, 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 đen duy nhất màu đen hồn hoàn lập loè ánh sáng. Trong lúc nhất thời, trên đất đám người áo đen kia thi thể một trận cuộn cuộn, vô số màu máu xúc tu phá tan thân thể bọn họ, hướng về thân thể của ông lão tuấn tới. Liền ngay cả cái kia duy nhất tồn tại cấp dưới cũng không thể may mắn thoát nạn, trong bụng lao ra vô số xúc tu đem hắn căng nứt. Lão giả khí thế cấp tốc kéo lên 90 cấp, 91 cấp, 92 cấp, vẫn tăng lên đến 95 cấp. Hắn gầy gò thân thể bị này cỗ tinh lực tràn ngập, trở nên mập mạp lên, nhìn giống một cái đỏ chót ác quỷ như thế. Đương nhiên, đây chỉ là ngắn ngủi thực lực tăng lên, hồn lực phù phiếm đến cực điểm, lại buộc ta ra này một chiêu. Tiểu tử, ngươi chết cũng không tiếc. Chương 180 ngược sát. Người như thế còn chưa xứng ngài ra tay. Vẫn để cho ta đến đi. Thử cơ tiến lên một bước, đang muốn ra tay. Tô Thần nhưng khoát tay áo một cái, nói, ngươi lui ra đi, tốt nhất lui ra nơi đây bên ngoài 10 dặm. Để hắn chết ung dung, là đối với cái kia đám trẻ con lớn nhất khinh nhẫn. Sau đó Tô Thần đem không bảo lưu nữa. Mạn Dệ Kỳ Hữu xạ dịn gẳng mở ra, màu đỏ tươi trong đôi mắt lộ ra quỷ dị lực lượng tinh thần. Tiểu tử, chết đi. Vô số màu máu xúc tu vừa lên, như muốn đem Tô Thần giằng buộc, mạnh mẽ đem hắn đè ép thành mảnh vỡ. Nhưng ở Tô Thần xạ dị gẳng bên trong, những này xúc tu nhưng cũng không tồn tại. Là, lão giả võ hồn là tinh thần hệ, mà những này xúc tu đều là lấy ảo thuật hình thức xuất hiện. Ở Tô Thần cái này chơi ảo thuật cao thủ trước mặt, này không thể nghi ngờ là múa dịu quá mắt thợ. Tô Thần cười khẩy, Mạn Dệ Kỳ Hữu xạ dịn gẳng bên trong lực lượng tinh thần trong nháy mắt bạo phát. Tu Quả Mi. Trong lúc nhất thời, không gian trở nên một mảnh sáng trắng. Cái kia vô số điều xúc tu biến mất không thấy hình bóng. Sao? Xảy ra chuyện gì? Hồng Y lão giả kinh hãi đến biến sắc, mới vừa còn hung mạnh thê tiến công bị trong nháy mắt hóa giải. mà chính mình cũng bị cuốn ở một cái thập tự giá bên trong. Hắn muốn dùng lực tránh thoát, nhưng cả người vô lực. Mà đứng ở trước mặt hắn chính là Tô Thần.
Amaterasu.
Không nói lời nào, Tô Thần sử dụng tới Amaterasu. Sau một khắc, khủng bố sóng nhiệt kéo tới, đen kịt hỏa diễm hung hực, incendio, thiêu đốt, liền không gian đều bị thiêu đến nổi lên gợn sóng. Không gian bên trong vang vọng lão giả tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn lúc này khuôn mặt vặn mèo, hỏa diễm bị bỏng đau nhức tập kích toàn thân, có điều chốc lát hắn thân thể liền bị ngọn lửa màu đen nuốt hết, hóa thành cho bụi. Tạ cả mạ gạ hạ dạ tố thời gian, chính là Tô Thần chuyên môn nhãn thuật, tùy ý hồi tưởng một khu vực thời gian. Hồng y thân thể của ông lão bị tái tạo lại đây, nhưng mà cùng với cùng bị tái tạo còn có ả mạ tệ giả hỏa diễm.
A, không, không a,
đen kịt hỏa diễm lại một lần đem thân thể của hắn đốt cháy hầu như không còn. Tạ cả mạ gạ hạ dạ tinh thời gian, cùng tố thời gian đồng thời sử dụng, thời gian bị gia tốc, mà này một tuần hoàn đã không biết qua bao nhiêu lần, mấy trăm lần, mấy ngàn lần, mấy vạn lần, hắn đã nhớ không rõ. Đáng chết, ngươi đáng chết ta. Vô số lần đốt cháy làm hắn tinh thần đều sắp tan vỡ. Ngươi điên rồi. Đã như vậy, ta cùng ngươi liều. Ở ảo thuật thế giới vô số lần tử vong, mà ở trong hiện thật có điều trong phút chốc. Lão già trong ngực, cái kia một viên màu đỏ đan dược lóe ánh sáng mang. Trong đó càng là truyền đến vô số hài đồng thê lương nói mớ âm thanh cùng gào khóc âm thanh. Đột nhiên, viên thuốc đó vỡ ra. Đồng thời, vô tận oan hồn bộc phát ra, mang theo khủng bố sóng tinh thần hướng về Tô Thần đánh giết mà đi. Biến đổi chỉ ở trong chớp mắt, Tô Thần mở ra tiên nhân hình thức, trên mặt lăng màu sắc rực rỡ đường vòng cung đang rực, lấm ta lấm tấm ánh sáng lộng lẫy ở con ngươi màu vàng nóng bên trong tràn ngập, hình thành một cái chữ mễ đồ án cùng cái tia xạ dị gẳng màu đỏ tươi chồng chất lên nhau. Màu vàng nhạt ánh mắt xuất hiện ở thiếu niên tóc bạc trên mặt, ở mi tâm hội tụ thành một cái huyền ảo màu vàng dấu ấn. Quanh thân tự nhiên năng lượng tụ hợp mà đến, chống đỡ đang muốn che đến từ những kia oan hồn công kích. Mà nhiên, những kia quỷ dị oan hồn ở chạm đến Tô Thần tiên thuật năng lượng thời gian, nhất thời rút đi màu máu cùng cái kia một thân lệ khí. Rút đi lệ khí linh hồn càng là trực tiếp tràn vào Tô Thần thể nội. Đây là, Tô Thần có chút kinh ngạc. Những này oan hồn ở gặp phải hắn tiên thuật năng lượng thời điểm thật giống bị tịnh hóa như thế. Nhưng cùng lúc đầu góc truyền đến vô số âm thanh, tựa hồ là ở cảm tạ chính mình, cảm tạ chính mình vì bọn họ làm tất cả. Làm nổ huyết linh đan, lão giả ý thức rốt cục từ sủ cỏ mị không gian trở lại trong thân thể. Nhưng đang nhìn đến đám kia oan hồn vẫn chưa tập kích Tô Thần, càng là toàn bộ bám vào ở trên người hắn. Tại sao lại như vậy? Đáng ghét a. Ta nhọc nhằn khổ sở vì là Tà Đế đại nhân luyện chế huyết linh đan a. Dĩ nhiên cho tiểu tử này làm giá ý đi. Xác thực, những kia linh hồn đang tràn vào Tô Thần thể nội sau khi, Tô Thần chỉ cảm thấy bị một dòng nước cấm bọc. Trong linh hồn càng là truyền đến một cỗ ấm áp cảm giác, hồn lực càng là tại này cỗ dòng nước ấm bên trong cấp tốc tăng vọt. Theo một tiếng vang dọn, rốt cục đánh vỡ ràng buộc, đột phá đến 70 cấp. Nhưng như vậy đột phá, vẫn chưa làm hắn cao hứng, trái lại trong lòng bay lên một trận bi ai. Bọn họ bản năng có càng tốt hơn tương lai, có thể thấy được càng nhiều thế gian mỹ hảo, nhưng bởi vì như thế một cái tín ngưỡng Tà Đế giống chó mất đi sinh mệnh. Hít sâu một hơi, Tô Thần phi thân xông thẳng tới chân trời. Trong bàn tay ba viên to lớn dạ xẻn gẳng ngưng tụ. Lam độn dạ xẻn gẳng sở hữu di kèn dung độn dạ xẻn gẳng sở hữu di kèn phong độn dạ xẻn gẳng sở hữu di kèn ba viên to lớn dạ xẻn gẳng che kín bầu trời giống như xoay tròn lên. Thần uy, Cạm Mộc Ải. Một tiếng thần uy, Cạm Mộc Ải, Tô Thần bóng người hóa thành hư huyễn vặn vẹo lên, sau một khắc liền biến mất ở chân trời bên trong. Mà ba viên to lớn dạ xẻn gẳng cũng là theo Tô Thần bóng người biến mất cùng biến mất mà đi. Mà phía dưới, bị kéo vào sủ có mị không gian nhận hết ạ mạ tệ giật giật vật lão già tự nhiên đã vô lực chạy trốn. Chỉ là hắn không nghĩ ra, Tô Thần vì sao xông thẳng lên thiên, nhưng sau một khắc trên mặt của hắn che kín sợ hãi. Trước mặt không gian vặn mèo, Tô Thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện liền đối ba viên to lớn dạ xẹt gẳng hướng về lao già đánh giết tới. Mà ông lão kia kể cả này trong phạm vi 10 dặm hết thảy cảnh vật đều bao phủ ở một mảnh bạch quang bên trong. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn sau khi, vạn vật đều lại. Tùy theo mà đến chính là hoàn toàn yên tĩnh. Này trong phạm vi 10 dặm tất cả đều bởi vì thiếu niên lửa giận mà san thành bình địa. Sau 3 ngày, trong thành trấn dân chúng đều nghe nói cái kia mảnh núi đều bị san bằng. Nguyên nhân chính là cái kia cái gọi là ạ cả sủ kỳ tổ chức bị tiêu diệt. Bị trong truyền thuyết, vị kia chân chính thiên thánh tử tự mình tiêu diệt. Nguyên lai, bọn họ chỉ là mượn danh nghĩa ạ cả sủ kỳ tổ chức danh nghĩa thu thập hài đồng, thân phận chân chính là tín ngưỡng một cái tà ác hồn thú tà giáo đồ. Nguyên lai, mọi người đều bị lừa dối, mọi người đều bị những này kẻ ác lừa bịp. Những kẻ biết được chân tướng cha mẹ không có chỗ nào mà không phải là cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, là chính bọn hắn đem con của chính mình đẩy vào vực sâu. Nhưng mà này hết thảy tất cả đều bởi vì vị kia thiếu niên tóc bạc chiêu cáo thiên hạ. Như vậy, cháy nhà ra mặt chuột. Những dân chúng kia vốn muốn ngay mặt quỳ tạ vị này thiên thánh tử, nhưng ở tiêu diệt tà giáo đồ sau khi liền từ lâu rời đi tòa thành thị này. Mà ở khoảng cách ngoài thành không biết có bao xa đất hoang, Tô Thần lặng lặng đứng ở đó nhi, giữa hai lông mày để lộ ra nhàn nhạt bi thương. Hắn tự nhận bình sinh không hề sửa thiện quả, không coi là cái gì người lương thiện. Nhưng đối với những này người vô tội chết thảm, hắn cũng không mong muốn nhìn thấy. Ngăn lại tà hồn sư điên cuồng cử chỉ cũng là ạ cả sủ kỳ tổ chức thành lập tới nay vẫn làm những chuyện như vậy. Những năm này phát triển ạ cả sủ kỳ tổ chức, hắn vốn cho là có thể mức độ lớn nhất ngăn chặn tà hồn sư hung ác, lại không nghĩ rằng chuyện như vậy vẫn như cũ sẽ phát sinh. Nguyên nhân căn bản vẫn là võ hồn điện ảnh hưởng không đủ. Mà ạ cả sủ kỳ tổ chức ở xa xôi khu vực mặc dù có chút tiếng tăm, thế nhưng nhân thủ lên hoàn toàn không đủ để bao trùm hết thảy xa xôi địa phương. Xin lỗi, trước vẫn chưa chú ý tới những thứ này. Thử cơ nhìn Tô Thần, có chút tự trách nói. Lần trước theo dõi lại đây thời điểm ta lẽ ràng nên chú ý tới chỗ này dị dạng, đây là chúng ta thất trách. Ai, phái ra hồn thú chủ yếu là đến tìm kiếm tà ma xâm lâm tồn tại, hơn nữa những kia hồn thú trí tuệ có hạn, tà giáo đồ những này động tác nhỏ không phát hiện được cũng rất bình thường. liền ngay cả ta cũng phải dựa vào bị ạ cựu gặng mới có thể phát hiện bọn họ sau lưng ý đồ. Này không coi là các ngươi sơ suất. Hai người liền như vậy phi hành người, rất lâu sau đó, Tô Thần nhìn phía xa hầu như là sắp đến bờ biển. Đại nhân, tà ma xâm lâm đã đến. Ế? Tô Thần rất nghi hoặc, nhìn trước mặt biển rộng, hỏi, người chắc chắn chứ? Chương 181, tiến vào tà ma xâm lâm. Tử Cơ nói đã đến tà ma xâm lâm, nhưng vì sao chính Tô Thần nhưng không nhìn thấy? Bất kể là sử dụng bị ạ cựu gặng, cũng hoặc là mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng, trước mắt xuất hiện cảnh tượng như cũng là cái kia cùng hải dương đụng vào nhau bờ biển. Xảy ra chuyện gì? Tử Cơ cùng đám kia hồn thú có thể nhìn thấy tà ma xâm lâm. Vậy thì nói nơi này bị bố trí một cái chỉ có hồn thú mới có thể đi vào kết giới sao? Nghĩ đến cũng là, tà đế làm 79 vạn năm tuyệt thế hung thú tự nhiên cũng là am hiểu sâu cầu mệnh chi đạo, vì phòng ngừa nhân loại tiến vào tà ma xâm lâm săn bắn cũng là nhọc lòng a, hay hoặc là nói đây là tà ma xâm lâm bản thân đặc tính, xem ra chỉ có hồn thú hoặc là cùng nó liên quan sinh vật mới có thể đi vào trong đó. Dù sao lúc trước chính mình liền phái người đi tìm, nếu như đấu la đại lục lên thật sự có một mảnh nghỉ lại lượng lớn hồn thú rừng rậm, cái kia ạ ca sủ kỳ tổ chức không lý do không tìm được. Mà ở vạn năm sau khi tà ma xâm lâm hiện thế, rất có thể cũng là bởi vì hai đại lục chạm vào nhau, tà ma xâm lâm kết giới bị này cố đại lục chạm vào nhau sức mạnh phá thoái, sau lần đó tà ma xâm lâm cũng là bị quy hoạch vào Nhật Nguyệt Đế quốc phạm chủ. Tô Thần suy nghĩ một hồi nhất thời cũng rõ ràng, nếu bảo đảm tà đế xào huyệt vị trí, Tô Thần cũng không do dự nữa, hắn lấy ra La Sát Ma Liêm, nhìn về phía Tử Cơ. Tử Cơ gật gật đầu, trước tiên hướng về một phương hướng mà đi, đuổi kịp Tử Cơ, ở Tử Cơ dẫn dắt đi, chúng nó xuyên thấu một mảnh vặn vẹo không gian. Rõ ràng nhìn bằng mắt thường đi, nơi đó không có bất kỳ dị thường, liền như là cái khác bất kỳ bình thường địa phương như thế. Tiến vào này một mảnh trong truyền thuyết tà ác rừng rậm, Tô Thần phóng tầm mắt nhìn tới. Tà ma xâm lâm tới gần đại lục phương Bắc, ở đây tiếp tục sinh sống cây cối phần lớn là cây lá kim. Loại này cây càng thích hợp ở đây sinh tồn. Cùng trong đồn đãi như thế, này mảnh rừng lâm cách ở ngoài âm u cùng quỷ dị. Rất nhiều lá cây cũng không phải thông thường màu xanh lục, mà là quỷ dị màu xám đen. Liên thành một vùng màu xám đen ròng rã một đám lớn, vẫn không có tiến vào bên trong cũng có thể cảm nhận được cực kỳ cảm giác không khỏe phả vào mặt. Bởi vì lấy ra La Sát Ma Liêm, một ít thực lực yếu ớt hồn thú tự nhiên cũng có thể cảm nhận được đến từ trên người Tô Thần cái kia khí tức nguy hiểm, chủ động tránh con đường. Rất nhanh, bọn họ cũng đã thông qua tà ma xâm lâm ngoại vi. Xung quanh hồn thú thực lực cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ, trăm năm hồn thú tùy ý có thể thấy được, ngàn năm hồn thú cũng có khi xuất hiện. Chỉ có điều, ở Tô Thần mạnh mẽ khí tức lay động, những này hồn thú cùng với trước những kia cũng không hề có sự khác biệt, như cũng là tránh chi e sợ cho không kịp. Qua không lâu, xung quanh hồn thú khí tức hiển nhiên cường hãn rất nhiều. Nơi này đại khái là tà ma xâm lâm khu vực trung tâm, nên có một ít vạn năm hồn thú qua lại. Thử Cơ nhắc nhở, tà ma xâm lâm là tà nhãn bộ tộc nơi ở, vì lẽ đó đa số tà nhãn bộ tộc. Mà nơi này hiển nhiên đã là tà nhãn bạo quân nghỉ lại nơi tụ tập. Tà nhãn bộ tộc là một loại quái dị hồn thú, chúng nó nổi giữa không trung. Chủ thể vì là to lớn huyết nhãn cầu màu đỏ, vây quanh trong mắt là màu nâu vằn chất thịt, trực tiếp liên tiếp xúc tu như thế tứ chi. Không giống con ngươi còn có màu sắc khác nhau, năm màu rực rỡ xúc tu chiếm đầy tầm mắt, có thể trực tiếp nhường người hoa cả mắt. Nhìn về phía cách đó không xa cản đường tà nhãn bạo quân, bọn họ không ngừng rối ra, sóng tinh thần chuyển đến, tựa hồ muốn làm quấy nhiễu Tô Thần di động. Tô Thần lúc này một quyền đánh xuống, những tia trong mắt trong nháy mắt nổ tung, liền Tô Thần góc áo đều chưa từng đụng tới. Có điều càng ác độc đến cực điểm là, tà nhãn bộ tộc đắc ý nhất thủ đoạn công kích, tinh thần xung kích. Tình cờ đang công kích trong lúc, bất thình lình đối với Tô Thần tiến hành địa tinh thần xung kích, nếu là phổ thông hồn đế, giờ khắc này e sợ đã là bị mấy đạo tinh thần xung kích xuyên qua, liền linh hồn đều bị nổ đến hồn phi phách tán. Có điều loại tầng thứ này tấn công bằng tinh thần đối với Tô Thần đến dạng cũng quá yếu ớt, dường như gió mát phất qua núi như thế, đối với hắn hình không thể thành nửa phần ảnh hưởng. Vào lúc này xúc tu nhất định nhân cơ hội mà lên, từ một ít quỷ dị góc độ công kích mà tới. Màu sắc khác nhau xúc tu càng là có không giống nhau thủ đoạn công kích, trò gian đa dạng, nhường người đáp ứng không xuể. Ở những này mắt to bên trong còn có một chút càng to lớn hơn trong mắt, chúng nó sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, tấn công bằng tinh thần cũng là cường đại hơn. Hơn nữa kinh nghiệm càng thêm phong phú, càng giàu hoạt. Chúng nó chính là tu vi vượt qua vạn năm lâu dài tà nhãn bạo quân. Hơn nữa hết thể tà nhãn đều sẽ một chiêu, lực lượng tinh thần tràng. Hợp tác cùng nhau cũng đầy đủ nhường phổ thông cường giả uống một bình. Thế nhưng đối với Tô Thần tới nói, những này mọc ra xúc tu đồ vật có điều run rế như thế. Dạ Xèn Gẳng Sư Hủ Dị Kèn. Lật bàn tay một cái, Dạ Xèn Gẳng Sư Hủ Dị Kèn dường như to lớn lưỡi dao giống như không ngừng xoay tròn, chỗ đi qua những kia xúc tu trong nháy mắt bị xé rách, đứt gãy nơi bóng loáng như gương, nhìn qua sát thực giải nén. Trong chốc lát, đám kia vạn năm tà nhãn bạo quân bị tàn sát hầu như không còn, một mảnh đen kịt hồn hoàn hiện lên, khá là đồ sộ. Cái gì? Tại sao nhiều như vậy tộc nhân tinh thần trong chớp mắt mất đi liên hệ? Mà này chính có thể đại biểu chúng nó cũng đã tử vong. Cái gì? Là ai ở tàn sát ta tà nhãn bộ tộc? Một cái cứng cắp mạnh mẽ lại tràn ngập thanh âm tức giận, phản phất ở tà ma xâm lâm mỗi một góc bên trong vang lên, âm thanh này hoàn toàn là lấy lực lượng tinh thần phát sinh, bất luận nhân loại vẫn là hồn thú, đều có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia phần phẫn nộ cùng cái kia không gì sánh kịp khủng bố lực lượng tinh thần. Tà ma xâm lâm nơi sâu xa nhất, một đạo lớn màu đỏ thấm cổ sáng đột nhiên phóng lên trời. Này đạo màu đỏ cổ sáng đường kính vượt qua 100 mét, dù cho ở tà ma xâm lâm ở ngoài, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Cổ sáng thăng thiên, vẫn vọt tới ngàn mét trở lên trên không. Không trung mây mù cấp tốc lấy nó làm trung tâm tụ tập tới. Này đạo to lớn cổ sáng phá tan tầng mây, đem xung quanh hết thảy đều nhuộm đẫm thành màu máu. Mây mù dần dần tản ra, lộ ra một con to lớn trong mắt màu đỏ ngòm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ rừng rậm đều đang run rẩy. Liên Vô Tận Hải vực cũng bởi vì này vị tà ma xâm lâm đế hoàng mà nổi lên sóng lớn ngập trời. Rốt cục xuất hiện sao? Tô Thần hai mắt hơi hợp, nơi khóe miệng phát họa một nụ cười lạnh. Hắn đang run rẩy, dừng không ngừng run rẩy. Không phải là bởi vì sợ sệt, mà là hưng phấn, có thể cùng cường giả ác chiến hưng phấn. Hắn vốn là vì này Tà Đế mà đến, mà từ lúc hắn đi tới Đấu La đại lục, vị này thiên hạ đệ nhị hung thú hẳn là hắn gặp được mạnh nhất kẻ rồi. Tiếng rít chói tai từ từ tản đi, một cái to lớn trong mắt từ ở giữa vùng rừng rậm trôi nổi đi ra. Tà Đế, Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể Vương, nó thuộc tính cũng chỉ có một loại, vậy thì là tinh thần. Dựa vào mạnh mẽ tinh thần năng lực, nó có thể sử dụng tới thiên biến vạn hóa tinh thần hồn kỹ, hơn nữa sự công kích của nó phạm vi chi đáng sợ, thậm chí muốn vượt qua thú thần đế thiên. Có can đảm khiêu chiến đế thiên hung thú không hề nhiều, mà trước mắt những người này chính là trong đó một vị. To lớn màu trắng bạc độc nhãn, thể tích vượt qua 300m, thân thể bên dưới rủ 9981 điều xúc tu. Chắc hẳn cho gian so với mới vừa những kia đồ tử đồ tôn càng thêm muôn màu muôn vẻ. Nhân loại, Tà Đế âm thanh truyền đến. Hắn cái kia sắc bén trong thanh âm hiển nhiên lẫn lộn nghi hoặc. Nó cũng không biết nhân loại trước mắt thiếu niên là làm sao thông qua chính mình bố trí kết giới tiến vào chính mình lãnh địa. Thanh âm kia chói tai, chấn động đến mức bốn phía sinh vật càng đều ngất đi. Sau đó, con kia mắt khổng lồ liếc nhìn đến một bên Tô Thần một bên Tử Cơ. Thì ra là như vậy. Là ngươi a địa ngục ma long vương à, ngươi không phải trốn ở ngươi cái kia tinh đấu đại xâm lâm sao, tới chỗ của ta làm cái gì? Còn mang theo một cái nhân loại thiếu niên, làm sao? Vì lấy lòng ta, đặc biệt đến cho ta đưa điểm tâm đến. Có điều, chỉ có một người như thế loại linh hồn có thể không đủ ta ăn a. Chương 182, Thần Uy, Cạc Mục Ải. Giả sens phù dễ kèn. Ồ, quái. Tà Đế cảm thấy nghi hoặc, lại lần nữa nhìn chăm chú Tô Thần, phẫn nộ chất vấn, ngươi ăn vụng ta huyết linh đan. Làm vùng rừng rậm này bá chủ, có thể làm hắn cảm nhận được vui thích sự tình không hề nhiều. Đám nhân loại kia hài đồng linh hồn, này xem như là nhất hắn thích điểm tâm. Mà hiện tại, hắn ở trên người Tô Thần cảm ứng được loại này như nhân loại hài đồng khí tức. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng không thể làm bộ. Nhưng mà Tô Thần trước hành vi không thể nghi ngờ là cướp đi hắn sau khi ăn xong bánh ngọt. Ha ha, ngươi này lao xuất sinh cũng không biết xấu hổ, cùng đám kia tà hồn sư làm bạn. Ta tiện tay đem đám kia rác rưởi diệt, cho tới ngươi cái gọi là huyết linh đan đồ chơi, càng là khiến người buồn nôn, ta tiện tay tịnh hóa những kia oán linh. Tiếp đó, nên ngươi xuống cho đám kia người vô tội bồi tội. Tô Thần nói. Nghe vậy, Tà Đế nhìn trước mặt hồn lực tu vi đối với mình tới nói không đáng nhắc tới Tô Thần cùng Tử Cơ, sắc bén trong thanh âm mang theo khinh bị cùng phẫn nộ, quắc, tiểu tử ngông cuồng. Không biết trời cao đất rộng, cái kia liền đem mệnh lưu lại đi. Một đạo tinh thần xung kích bộc phát ra, quét ngang bát hoang. Toàn bộ tà ma xâm lâm, vượt qua 1/3 không gian tất cả đều vặn vẹo lên, nhưng không có bất kỳ thực vật bị thương. Không biết bao nhiêu hồn thú vào đúng lúc này thống khổ che đầu, ngã xuống đất không nổi. Liền ngay cả Tử Cơ cũng không khỏi cau mày, sắc mặt thống khổ ôm đầu, dù sao đây chính là liền đế thiên cũng không thể không phòng tinh thần xung kích, lấy nàng 29 vạn năm tu vi căn bản không thể nào phòng ngự. Mà đối mặt 79 vạn năm hung thú Tà Đế, Tô Thần không dám thất lễ. Cả người trả cờ ra bạo phát, hai tay hợp lại, mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gẳng trong nháy mắt mở ra, trong mắt màu đỏ tươi một mảnh, con ngươi hóa thành một cái lục mang tinh đồ án, lục mang tinh hướng ra phía ngoài kéo dài hình thành ngã lưới liềm. Mạn Dệ Kỳ Hự Xạ Dịn Gẳng mở ra trong nháy mắt, cường hãn lực lượng tinh thần ở Mạn Dệ Kỳ Hự Xạ Dịn Gẳng ra chỉ dưới, đem cái kia tấn công tới sóng tinh thần trong nháy mắt kích vọt tới tán loạn. Đồng thời Tử Cơ cũng cảm giác áp lực suy giảm, hiển nhiên là Tô Thần giúp hắn chia sẻ đến từ Tà Đế tinh thần xung kích. Đa tạ Tô Thần đại nhân. Tử Cơ thở hổn hển, che ngực. Tà Đế tấn công bằng tinh thần biết bao khủng bố, liền ngay cả Đế Thiên đã từng cũng bị Tà Đế tinh thần xung kích đánh đến sững ở tại chỗ dài đến 5 giây. Thì càng khỏi nói chỉ có 29 vạn năm tu vi Tử Cơ. Ngươi tạm thời lui ra, tùy thời mà động. Là Thử Cơ thân hình nhanh chóng biến mất. Tiếp đó, Tô Thần trên mặt lăng màu sắc rực rỡ đường vòng cung đang lên, lấp ta lấm tấm ánh sáng lộng lẫy ở con ngươi màu vàng nóng bên trong tràn ngập, hình thành một cái chữ mễ đồ án cùng cái kia xạ dị găng màu đỏ tươi chồng chất lên nhau, càng hiện ra mấy phần thần dị. Màu vàng nhạt ánh mắt xuất hiện ở thiếu niên tóc bạc trên mặt, ở mi tâm hội tụ thành một cái huyền ảo màu vàng dấu ấn. Tiên nhân hình thức dưới, Tô Thần khí thế trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Chiến đấu một xúc mà phát. Cùng lúc đó, Tô Thần trên tay thần khí bắt đầu kịch liệt run rẩy, liền ngay cả La Sát Ma Liêm thần hồn cũng bắt đầu hưng phấn, bị Tô Thần cho gọi ra đến. Cái gì? Đó là cái gì? Những này liền là của ngươi sức lực sao? Tà Đế cảm nhận được đến từ Tô Thần mãnh liệt cảm giác ngột ngạt, làm tinh thần hệ hồn thú, nó có thể rõ ràng cảm nhận được Tô Thần cái kia đôi mạn dệ kỳ hữu xạ dịn gặng đối với tinh thần lực của mình có rất mạnh chống đỡ lực. Hắn lúc này thậm chí muốn đem Tô Thần con mắt đào dưới, cố gắng nghiên cứu một phen. Nhưng trên tay hắn liêm đao, nhưng là làm hắn cảm nhận được đến từ trên linh hồn hoảng sợ. Nó cũng không biết cái kia liêm đao là cái gì loại vũ khí, hắn chỉ biết cái này vũ khí làm hắn cảm thấy vô tận hoảng sợ. La Sát Thần, đi ra. Theo Tô Thần dứt tiếng, La Sát Ma Liêm bên trong tràn ra từng trận đen kịt sương mù. Trong lúc nhất thời che đậy thiên nhật, một cái thân mang đen kịt áo giáp lánh diễm nữ tử tự khói đen bên trong chậm rãi ngưng tụ. Một cỗ năng lượng kinh khủng kinh sợ tứ phương, hết thảy sinh vật đều tại đây khắc quỷ xuống lại. Liền ngay cả trước mặt to lớn trong mắt cũng không khỏi rung động lên. Lần này, Tà Đế trong lòng bay lên hoảng sợ. Vị này khói đen bên trong xuất hiện nữ tử càng là khiến linh hồn hắn đều đang run rẩy. Này, đây là thần lực. Này, thực lực như vậy, ngươi làm sao còn dừng lại ở nhân giới? Ở Tà Đế trong mắt, cô gái kia thực lực rõ ràng đã đạt đến bán thần mức độ. Nhưng hắn nhưng lại không biết, vị này chính là chân chính cấp một thần chỉ có điều là thông qua La Sát Ma Liêm lên cái kia một tia thần hồn tái hiện nhân gian. Có điều dù vậy, cũng đầy đủ đối phó Tà Đế. Tiểu gia hỏa, ngươi nhanh như vậy triệu ta đi ra, chính là vì thịt như thế một đầu 79 vạn năm xuất sinh. La Sát Thần quét Tà Đế một chút, rõ ràng có chút không lọt mắt. Nếu là nàng sử dụng toàn lực, có điều động ngón tay liền có thể ép chết. Đừng nói nhảm, động thủ đi. Tô Thần vẫn chưa nhiều lời, một cái phi lôi thần, bóng người hóa thành bạch quang trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia màu đỏ tươi to lớn trong mắt trước. Tà nhãn bạo quân chúa tể cái kia 81 dễ xúc tu không ngừng trên không trung vung dậy, 81 dễ xúc tu trong nháy mắt biến thành màu đỏ thắm, từ bốn phương tám hướng hướng về Tô Thần cùng La Sắt Thần quật đi qua. Nhất thời, đánh đến trong không khí bạo phát một cỗ tiếng xé gió. Thần uy, cạn mục ải. Tô Thần trước mặt không gian trong nháy mắt vặn vẹo, công kích mà đến xúc tu bị vặn vẹo không gian ngăn cản, khó có thể lại tiến vào nửa phần. Nếu là bình thường 50 vạn năm hồn thú, tất nhiên sớm bị liền bị này một cái thần uy, cạn mục ải, đem xúc tu chặt đứt lại rời đi đến dị không gian. Nhưng đối thủ trước mắt nhưng là 79 vạn năm đỉnh cấp hung thú, nhục thân cường độ lại có thể tạm thời chống đỡ thần uy, cạn mục ải. Mà một bên La Sát Thần thì lại lắc mình chí tà đế trước người, ma liêm bên trên dấu ấn tỏa ra quỷ dị hắc quang, trong nháy mắt, vô tận quỷ ảnh thê lương gào thét, nhằm phía cái kia to lớn đỏ đậm trong mắt. Trong phút chốc, đỏ đậm trong mắt bị quỷ ảnh nhuộm đến đen kịt một mảnh. A! Tà đế một tiếng hét thảm, cả người xúc tu lung tung bay lượn. La Sát Thần mặc dù là lấy thần hồn giáng lâm, cũng dù sao cũng là bán thần cấp bậc cường giả, muốn đối phó như thế tà đế có tính hay không việc khó gì. Lần này càng là trực tiếp đem tà đế đưa mù, cả người lực lượng tinh thần không nhấc lên được nửa phần. Tô Thần thấy đúng thời cơ, Ô Đạ Mạ Dạ xẻn gặng sư hủ dị kèn trên không trung chậm rãi ngưng tụ. Gió mạnh hình thành vô số đạo lưỡi dao đem bốn phía cây cối cắt thành bụi phấn, đại địa đều nhân nguồn sức mạnh này mà rung động. Không đủ, còn chưa đủ. Ô Đạ Mạ Dạ xẻn gặng sư hủ dị kèn uy lực hiển nhiên hoàn toàn không đủ để thương tổn đến tà đế. Chính mình còn cần sử dụng càng mạnh hơn thuật. Các mù không gian lực lượng cấp tốc ngưng tụ, Tô Thần ở thử nghiệm cùng Ô Đạ Mạ Dạ xẻn gặng sư hủ dị kèn dung hợp. Nhưng mà, tà đế đen kịt trong mắt từ từ lại lần nữa khôi phục đỏ như máu vẻ, hiển nhiên đưa mù hiệu quả sắp qua đi. Mấy giây qua đi, ở Tô Thần mạnh mẽ tinh thần lực trưởng khống dưới đen kịt lực lượng không gian từ từ cùng Ổ Đa Mạ Dạ Xẻn Gẳng Sư Hủ Dị Kèn hòa vào nhau, nguyên bản trắng sáng một mảnh quả cầu năng lượng từ từ hóa thành đen kịt một mảnh. Thần uy, các mục ải, Dạ Xẻn Sư Hủ Dị Kèn. Đi. Mang theo cùng bạo thuộc tính không gian, to lớn Dạ Xẻn Gẳng Sư Hủ Dị Kèn đem không gian đều cắt chém ra vết nước, gào thét đến mà bay về phía Tà Đế. Tiếng xé gió nổ vang, sắc bén đến mức tận cùng không gian năng lượng còn chưa tới đến trước người, Tà Đế liền đã cảm giác được kịch liệt xé rách đau. Tâm nhìn rốt cục khôi phục, Tà Đế lập tức thôi thúc 81 con xúc tu, che ngập bầu trời muốn ngăn lại cái kia thần uy. Các mục ải, giả sense phù dễ kẹn. Nhưng mà sau một khắc, bị chúng mục tiêu ban đầu trong nháy mắt gãy vỡ, không gian kịch liệt vặn vẹo, 81 dễ xúc tu bị đều bị vặn vẹo không gian chặt đứt. Trong khoảnh khắc, dòng máu như mưa rào tầm tã dài rác mà xuống, nhuộm đỏ đại địa. Đáng ghét ta. Được đòn nghiêm trọng này, ta đế khí tức trong nháy mắt bị bại. Coi như là thần ta cũng không nhận mệnh a. Muốn giết ta cũng muốn kéo các ngươi cùng chết.